Dạ
Kính
chào
chào các
bảo, chào
bạn. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 2 năm 2025. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Trược Thanh. Trược Thanh quy hội xuyên tình đạo, giải giới phân minh tự bước vào. Chuyển biến vô cùng pháp pháp cao, cảm thông nguyên lý tự ra vào. Lương Sĩ Hằng. Rồi, ai muốn đóng góp đề tài này? Trước bà Thanh. Ai muốn đóng góp đề tài này không? Trước bà Thanh.
các bạn không đóng góp thì tôi vô đóng góp trước
Dạ.
thì hai Trược và Thanh á, thì mình trong cũng cũng gặp đi gặp lại nhiều lần rồi đó. Thì cái Trược á là sao? Trược á là tâm tối, là cái luồng điện nó hướng đi xuống. Còn Thanh á là ánh sáng, là cái sự hóa giải, thì luồng điện hướng đi lên. Rồi trượt á, thì hút trượt, thanh á, thì hòa thanh.
Đúng rồi.
Thì từ trượt á, có thể đi đi đến thanh thì bằng cái phương pháp là thực hành là khứ trượt lưu thanh. Rồi các bạn không đóng góp tiếp thì Dung khai triển việc trượt và thanh luôn. Về thế nào là trượt? Trượt thì đó là có trượt khí và trượt điển thì cũng giống nhau thôi. Thì cái trượt trượt á, trượt khí và trượt điển thì nó có ở bên trong và ở bên ngoài nữa, cả bên trong và cả bên ngoài.
Rồi sao nữa?
Rồi nhớ cái trượt khí á, ở bên ngoài á là nó do cái gì? Là do môi trường không khí sống nè, có nhiều cái khí độc đó, cái môi trường sống. Rồi thứ hai nữa là vấn đề ở bên ngoài này có cái phần mà tà ma nữa, trượt vào phần tà ma nữa nè. Rồi cái thứ ba ở bên ngoài á là cũng có những khi mà chúng đi đến những nơi mà có nhiều âm khí á, thì mình cũng bị trượt, trượt khí xâm nhập, đó là như đám tang, đi bệnh đến bệnh viện đó. Rồi cái tiếp nữa là ở trong nhà, nếu mà nhà mà có nhiều thờ phượng, cái hai nữa ở nhà mà tâm tối không có cửa sổ và có ánh sáng vô á, thì cũng có nhiều trượt khí đó. Dạ. Còn một cái tiếp nữa là do cái tứ quan, cái tứ quan hướng ngoại thì lo âu buồn giận tranh chấp ghen ghét thị phi thì làm cho mình hút nhiều trượt. Thì còn tiếp theo là mình khai triển bên trong á, là bên trong là sao? Bên trong là do mình ăn uống đó, mình đem nhiều cái trượt khí vào. Ví dụ như mình ăn mặn á, thì trượt khí nhiều hơn là ăn chay, nhưng mà ăn chay á, vẫn có phải trượt khí. Thì nếu mà mình ăn chay á, mình ăn mình ráng mình giải liền á, thì nó đỡ có phải mà tập trung nhiều, không thôi là nó tích tụ thì cái trượt khí á, ngày càng gia tăng. Thì gia tăng thì sao? Gia tăng á, thì từ từ á, nó sẽ tạo nên cái uất khí. Uất khí thì sinh ra bệnh ung thư, dễ bệnh ung thì. Còn ngoài ra trong cái hạ thừa của mình á, nó cũng có nhiều cái trượt khí lắm, cái hạ thừa đó, rồi lục căn lục trần cũng là có hạt, có trượt khí. Rồi cái phần mà quả tâm muội, rồi cái phần dưới là phần địa ngục á, địa ngục ở trong bản thể mình cũng có, thì nó cũng có nhiều trượt khí. Còn về phần thanh á, phần thanh á thì chỉ có trung tim bộ đầu là thanh thôi nhá. Con người mình đó chỉ có trung tâm ở đầu là thanh, và mình hướng đi lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ hướng ra ngoài thì mình sẽ được thanh, còn ở trong bản thể mình thì trượt nhiều hơn thanh. Nè, Phú Dung xin hết.
Cảm ơn chị. Rồi, có ai muốn đóng góp thêm không? Có ai muốn đóng góp thêm về trượt thanh không? Cái này muốn đóng góp thêm về Việt Anh không?
Không thôi Dung bổ sung thêm ý nữa là nếu mà mình trượt nhiều á thì mình dễ bị nạn tay.
À.
Còn nếu mà mình thanh nhiều á, hướng thanh á, thì mình đỡ nạn tay hơn.
Ừ.
Dung xin hết.
Tại vì trượt khúc trượt á, thành ra mình trượt là mình lãnh đủ à. Bạn còn muốn đóng góp gì thêm không? Thanh trượt này nè, với con đường của mình đi là chỉ có thanh với trượt thôi, nhiều chuyện nói lắm á. Rồi, bây giờ nếu không ai đóng góp thì mình nghe băng thầy đi. Nghe băng thầy đi rồi mình nói tiếp.
Khóa này là khóa thiền tâm và thầy đã dẫn dạy rằng hãy về với khối thanh để mà trở về, nhưng mà gần đây gần như là thầy đã giảng dạy từ lâu nay thì giờ đây có nhiều luồng điển trượt cũng đã xuống và thanh cũng xuống, và qua những cái băng thời gian từ khóa một điển về trên nhưng mà chúng còn trình độ còn giới hạn, không phân biệt được thế nào là điển thanh thế nào là trượt, cho nên xin thầy ban một chút ân huệ để chúng con có thể thực tập được trước thầy đây, biết thế nào là thiện thanh, cảm nhận ra cái tâm của mình dạy như thế nào, xin thầy chỉ dạy.
Hôm nãy giờ tôi phân thanh trượt cho các bạn thấy, các bạn đang ôm cái xác trượt mấy chục kilo thịt thú mới bổ xương khô cho ông khỏi cái đó là trượt. Hàng ngày chúng ta ở trong đó, và bây giờ chúng ta tu đây là gì? Tu thanh giải tỏa thanh chay niệm Phật để khai mở cái tâm điển của chính chúng ta, và chúng ta không có lậu ngôn nữa, không có khinh bỉ một ai, chỉ lo sửa mình để tiến qua. Càng sửa thì càng thấy có sự thanh nhẹ, càng sửa thì càng buông bỏ, thì chúng ta mới thấy rằng tôi ngồi ở đây bao nhiêu thanh điển xuống làm cho cái căn phòng mấy chục người eo hẹp này mà được trong tâm hướng thượng vui hòa, và lần lượt họ thấy họ có khả năng. Mỗi một đơn vị đều có khả năng, mỗi một đơn vị đều đã và đang làm việc cho cả càn khôn vũ trụ mà không thấy. Lấy cái gì bằng chứng nói các bạn đang làm việc cho càn khôn vũ trụ? Hít vô và thở ra, các bạn hít cái thanh khí của trời Phật. Mà các bạn nghĩ điều ác là cả phóng ra cái ác nghiệp cho chúng sanh sẽ không có vui được. Nhưng mà các bạn càng ngày càng hít thanh điển và các ông phóng từ điển ra, tâm thức của các bạn không ôm sự trần trược sân si, thì hít vô bao nhiêu thì nó vận chuyển cả càn khôn của điển thiên địa này, và nó thừa tiếp cái thanh điển bề trên thì nó phóng từ điển ra, đi tới đâu ai cũng tin mà. Đó là đang làm việc cho các càn khôn vũ trụ, mỗi một đơn vị đang làm việc hết, mà quyết tu quyết hành thì sẽ đạt. Còn nói là tôi tu để tôi nhờ ông Phật chuyển cho tôi bình an, cái đó là miễn bàn. Phật nào đi có phụ, đi có hộ phò chúng sanh đâu. Chỉ hành để dẫn đường và lối cho nó tự đi, trong đó có thanh có trượt. Khi mà luồng điển điển trượt mà nó đến với các bạn thì các bạn cảm thấy cái đầu nó nặng, cái ngực nó nặng, cái ót đằng sau nó nặng, hay là cái chỗ xương sống nó lại đau, nó nặng, nó vừa lạnh vừa nặng, cái đó là điển trượt nhập được thể xác các bạn. Còn điển thanh đến với các bạn toàn là những cái lý luận chân lý từ ái khai mở tâm thức và để cho các bạn tìm kiếm của các bạn, không phải là ở thế gian này tạo ra các bạn. Phần hồn của các bạn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống đây ngự trong thể xác này để có cơ hội thức tâm. Đây là bãi trường thiên, hoàn cảnh là ân sư. Nếu không có hoàn cảnh đưa đẩy các bạn ngày hôm nay có cơ hội ngồi đây nói chuyện tu không? Phải do hoàn cảnh không? Nó đưa các bạn từ giai đoạn này tới giai đoạn kia rồi, các bạn chỉ cảm ơn sự kích động của hoàn cảnh. Và các bạn trở về với sự thực chất sẵn có của các bạn, thì các bạn đi về thành giới chứ đâu nữa, đó là điển. Còn những người có hành và có cố công hành, nghe tôi giảng đây bộ đầu rút thanh nhẹ, họ đi mất. Từ chút nó hỏi, ông Tám nói gì, tôi không có biết ông nói cái gì, tôi thấy tôi nhẹ và tôi ngồi nói. Đó là người ta bước vào triết giới thanh điển, và giây phút đó đang hưởng thanh quang điện lành của đấng cha. Rồi nó trượt điển giáng lâm. Chúng ta lấy cái gì bằng chứng cho đó là trượt? Có hại chúng ta không? Có giết chúng ta không? Cho nên phải xét là hành giả trượt, nó rớt được. Nếu bây giờ tôi tu vô vi, tôi nghĩ rồi bây giờ tôi tắt hết, đóng cửa tất cả thần tiên thánh ở trong cái căn phòng tối tăm của tôi này, thét rồi thần tiên thánh không có đến. Mà cái pháp vô vi không có chủ trương vậy. Pháp vô vi kêu vậy, anh tu lập lại trật tự rồi anh xuất ra học đạo, chứ không phải anh tu rồi xin điển nhập xác anh. Đó, cho nên nhiều người còn nói muốn tu muốn thượng đế nhập xác, dễ làm ăn một chút, muốn vậy đó là bị gạt. Ai gạt mình? Gạt đó. Mình trượt mình hút trượt, còn mình thâm đó mình đâu có hút, đâu có hút trượt được, mà thâm không đến với mình được. Cái thân của mình là thế nào? Hướng tượng đi ra, xuất ra, vô vi là giải, không có trụ ở trong trong tâm, đem ra hòa tan với các giới ở bên trên. Thì nó có đến với mình, chỉ có giải thôi. Đi đúng đường lối, không có cái gì mà xâm nhập các bạn được hết. Thì chỉ các bạn cứ cầu xin nó nhập là tự nhiên nó phải nhập. Trước người ta vô nhà mà. Cho nên trước khi tu phải nghiền ngẫm, phải thấy rõ ràng đường lối tu, vô vi lý do gì? Pháp lý, vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp rất rõ ràng. Mà mình không hiểu, ở tôi tu thôi để ông Tám độ trần. Tôi hành như ông Tám, tôi khổ như ông Tám, tôi mới đạt quân bình như ông Tám. Để tôi tự đi. Cho nên là chúng nói cái gì phải rành mặt. Và thật quy không, việc lớn biến thành nhỏ, việc nhỏ biến thành không. Mới người là người tu vô vi. Mà trong cái khoa học mình biết, thấy tâm trạng mình thay đổi, tâm thức mình thay đổi, tâm thức mình phong phú, sức tha thứ và thương yêu mình càng ngày càng dồi dào, từ bi, quán thông mọi việc, tăng độ mọi việc, bộc phát trong cái thanh tịnh có tất cả, hiểu tất cả những chuyện của mình. Để mình ăn năn hối cải chứ tu mà ngốc mà không hiểu chuyện sai lầm của mình tu chi. Tôi phải biết sự sai lầm của tôi và tôi nghĩ tôi sửa đổi. Tôi sửa đổi thì tôi phải mở được cái khuyết. À, trước kia tôi trần trượt tham dâm, bây giờ tôi không thèm nữa, tôi mở khuyết rồi đó. Mở được một cái khuyết đi tới rồi đó. Thì tôi thấy từ trượt đi tới thân. À, rồi từ đó tôi cũng cho là trượt nữa. Tôi mở thêm cái khuyết tôi đi lên nữa. Thì tôi đi tới vô cùng tôi cũng thấy tôi là trượt. Thì càng thấy bạn càng trượt thì càng văn minh và càng tiến bộ. Không bị trượt lùi. Mà cần cho bản thân là bạn mất. Bạn bị giới hạn. Tinh thần cũng không có. Hành hy sinh không có. Cho ta là đắc, ta là hiểu, ta là lầm rồi. Không tin. Cho ta ngu, ta dạy, ta tu, ta đào, ta đi mãi mãi đi vô cùng. Tinh thần phục vụ của Thượng Đế. Trong sanh có tử, trong tử có sanh vẫn phục vụ. Vậy chứ chúng ta có tinh thần đó chưa? Tinh thần một vụ có, so đo từ chút. Tự làm cho mình eo hẹp và tăng tối. Rồi bây giờ thiên hạ cho ta một cái địa vị rất tốt, ta có khả năng không? Không. Cho cái địa vị thượng đế ở thế gian có khả năng không? Vậy ta xin làm gì? Ta buông bỏ cái đó. Ta thấy ông trời đang phục vụ chúng ta từ hơi thở, ăn uống đầy đủ. Thì bây giờ chúng ta phải có cái tinh thần phục vụ tương xứng hay là hơn mới là quý. Trời mới chính, chúng ta mới tin. Còn thiếu tinh thần phục vụ là không còn, không còn huynh đệ nữa, không còn anh em nữa. Lo cho như con thú không hành giá trị gì hết. Cho nên chúng ta biết rồi, ta cũng đạo ấp có sẵn, cũng bao nhiêu chuyện khổ. Để nhồi quả trong tâm chúng ta chỉ vỏn vẹn ôm một điểm liên quan để xuất ra, trở về cái cảnh xưa trong cũ của chúng ta. Chúng ta hưởng của cả đời đời. Ở thế gian các bạn làm phước là các bạn đã bỏ tiền trong nhà bạn rồi, không có muốn trợ Phật. Cho nên các bạn đừng có so đo, cứ việc làm, cứ vô vô, cứ việc làm chuyện nào các bạn mở và cái pháp tướng của các bạn phải mở, phải sáng suốt. càng tu càng tiến. Đó, bây giờ các bạn ngồi thiền đó, cái đó phục vụ cái gì? Phục vụ lúc căng lúc trần. Nó ngu muội, nó đòi hỏi đủ chuyện, nó bày các bạn dâm loạn, mà các bạn tham thiền, đem pháp luân thường chuyển giải tỏa cho nó, hỗ trợ cho nó, hình tinh thần phục vụ các bạn cao. Phục vụ trong nội bộ của tiểu thiên địa này, và xây dựng một cái nội thức dồi dào vô cùng, tương xứng với thượng đế, vô hình vô tướng để tiến tới. Nó kêu một hòa tan, nó đấng cha là rất rõ ràng cho các bạn thấy trượt và thân. Nếu cứ cầu xin hoài đó là trượt, mà nếu cương quyết giải tỏa những cái khuyết tâm đen tối của chúng ta là chúng ta sẽ đi tới thân vô cùng.
Rồi, trong này thầy nói về trượt và thân. Cái này năm 1986 đó, hỏi tới hai chữ trượt thân thôi à, mà thầy giảng tới 10 phút. Rồi đợi cái thời mà 86 nó cái điển ở bên trên xuống nó mạnh lắm. Hỏi một câu có hai chữ mà ông giảng tới 10 phút. Thành ra mình nghe mình để ý mình biết cái năm nào thầy giảng như thế nào nó khác. Mình thì mình ở dưới thế gian này, mình sống trong cái thể xác của mình là trần trượt. Mà mình thích cái, mình biết tu, mình thích cái thanh khí nhẹ nhàng của trời Phật. Thì nếu mà mình thanh lọc mình á, thì mình không có giữ những cái sự trần trượt, mình giải nó ra, thì mình phóng ra cái thanh khí đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Còn nếu mà mình nuôi dưỡng cái sự giận hờn, ghen ghét, hơn thua là những cái trượt khí đó, thì mình phóng ra toàn là tà khí không. Thành ra nhiều khi mình tu mà mình phải biết tu, mình biết hành á thì mình mới đúng. Còn mình đi tu mà mình cứ còn cái đầu óc mà ỷ lại cầu xin á, Phật phù hộ cho mình á, là nó không đứng đường, thì cái đó mà nó dễ nhập mình lắm. Thành ra thầy nói Phật không có hộ phò, ông chỉ đường cho mình đi thôi. Ông chỉ đường cho mình đi thôi, ông có hộ phò cho mình. Thành ra mình phải cố gắng mình tu để mình giải. Điển thanh á, nếu mà cái điển trượt nó áp vô mình á, thì cái đầu mình nó nặng, cái óc mình nó nặng, cái xương sống mình cũng vậy, mình thấy ớn lạnh. Cái là cái tà khí nó xâm nhập mình á. Còn cái điển thanh á, thì đem xuống chỉ ban những cái chân lý từ ái để khai mở tâm thức của mình thôi. Còn mình đi tới cái chỗ nào mà mình thấy nặng đầu, nặng óc, nặng ngoài sau xương sống, ớn lạnh, là chỗ đó nó có tà khí nó đang muốn xâm nhập mình, phải rời chỗ đó liền. Thành ra cái trượt với cái thanh này, mình tu á, vô vi á, là mình đang trượt. Mình phải cố gắng mình chặn bớt, đừng cho cái trượt nó tiếp tục nó xâm lấn mình. Và từ đó mình giải cái trượt ra từ từ thì mới có thanh. Cái thanh mình mới hướng thượng lên trung tâm bồ đầu được. Rồi từ đó mình mới hòa với cái thanh khí bên trên được. Thành ra trước hết muốn khứ trượt lưu thanh là phải biết đóng cửa thế gian rồi mới mở cửa thiên đàng. Cửa thế gian là qua cái tứ quan của mình, mắt, mũi, tai, miệng của mình. Vì cuộc sống mình phải sử dụng nó, nhưng mà ngoài những cái gì cần thiết cho cuộc sống mình cũng sử dụng nó, cho nên mình có thể rước vô những cái sự trần trượt rất là nhiều. Mà khi mình rước vô nhiều quá thì mình không có giải nổi, thì rốt cuộc cái pháp này nó không có hỗ trợ cho mình được nhiều, nó chỉ giúp mình một phần thôi. Mà mình cứ đem vô nhiều quá, mình không sửa ngay cái gốc của cái trượt á, thì mình khó mà có thể giải nó ra được hết. Thành ra cái sự trần trượt nó vẫn ở còn ở trong mình. Cho nên mình khó mà hướng về thanh, khó mà hướng thượng. Mình bị cái tập quán hướng ngoại nó lôi cuốn mình nhiều hơn. Thành ra khi mà mình trở về là mình phải đóng bớt những cái tư quan là mắt, mũi, tai, miệng của mình. Cái gì không cần thiết đừng có rước nó vô, cái gì nghe bên ngoài, chuyện ngoài tai phải bỏ ngoài tai, đừng có đem vô. cái gì mình nhìn thấy cũng để bên ngoài thì cái tâm mình nó bớt rước cái trược vô, chứ nếu không thì nó cứ xâm lấn bên ngoài. Mà cái mục đích của mình là tu để khứ trược lưu thanh, để mình đi từ cái con người trần trược mà mình đi trở về con người thanh nhẹ, giàu lòng tha thứ và thương yêu, giúp đỡ mọi người. Cái đó là cái thanh. Thì mình đi con đường vô vi của mình á là đi từ trượt tới thanh. Bây giờ là mình đang con người còn đang trần trượt, mà mình cố gắng mình không có thâu thập cái trượt nữa, và mình giải cái trượt sẵn có trong người mình ra, thì càng ngày mình mới càng thanh được. Còn nếu không, mình không có làm cái đó mà mình cứ cho mình là thanh, mình là đạo, là cái đó mình chỉ tự gạt mình thôi, là mình ngăn chặn cái bước tiến của mình. Còn mình biết mình là còn trần trượt thì mình cố gắng mình giải, mình sửa, thì lúc đó mình mới có cơ hội tiến tới vô cùng. Chứ nếu không mình mang tiếng tu mà thiếu tu, tại vì mình không thấy cái gì để sửa hết. Mình nhiều chuyện để sửa để cho nó trở lại thanh nhẹ mà mình không thấy. Thành ra mình cần phải học đạo để ông thầy ông nhắc mình cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Rồi lúc đó mình mới áp dụng được cái pháp khứ trược lưu thanh. Ban đêm mình hành á, mình dùng cái pháp khứ trược lưu thanh. Mà ban ngày mình không có biết áp dụng trong cuộc sống của mình á, thì lúc đó mình rước trược khứ thanh. Khi mà mình rước cái trược vô nhiều á, là cái thanh nó sẽ mất đi. Những cái thanh mà mình gặt hái được trong đêm nó sẽ mất đi. Thành ra mình ban ngày mình cũng phải khứ trược lưu thanh, là bớt rước cái sự động loạn bên ngoài vô, bớt hướng ra bên ngoài, bớt lắng nghe chuyện bên ngoài, bớt bớt nói chuyện bên ngoài, bớt nhìn những cái gì bên ngoài, để cho cái tâm mình nó lắng động. Thì lúc đó mình cái pháp của mình hành nó mới có giá trị, nó mới có hiệu quả.
Xin thầy phân biệt điện trừ thanh, thanh điện, thanh quang.
Trượt điện là sức mạnh rờ được, ngó được, gây gỗ được, mắng la được, đó là trượt điện. Còn thanh là hòa giải, khai mở tâm thức, hướng về sự nới rộng vô cùng, mới giàu lòng tha thứ và thương yêu được.
Trượt là gì, thâm là gì, trượt điểm là gì, thâm là gì?
Thầy
Đây mình
nói
thấy
trượt điểm, trượt điểm là sức mạnh có thể rời mó được, còn thanh điển là hóa giải.
Trượt điểm là nó là sức, nó cũng là sức mạnh, mình rờ mó được, mình gây gỗ được. Còn cái thanh nó là hòa giải, khai mở cái tâm thức mình để nó hướng về nới rộng tới vô cùng. Nghĩa là lúc đó mình giàu lòng tha thứ và thương yêu, mình không có nuôi dưỡng cái sự tranh chấp ác ôn ở trong tâm nữa. Đó thì trong người của mình á, mình nhìn là mình biết mình có trượt hay có thanh. Khi mình còn những cái tư tưởng mà ganh ghét, tranh chấp, hơn thua, so đo, giận hờn, thì mình biết cái đó là trượt điểm. Nhưng còn nếu cái tâm mình nó lúc nào nó cũng sẵn sàng tha thứ và thương yêu á, thì lúc đó mình thấy mình đã nhẹ rồi. Mình không có nuôi sự sân hận ở trong tâm nữa. Thì mình biết mình bớt trượt rồi. Thành ra mình chỉ nhìn những cái, lắng nghe những cái tư tưởng của mình, những cái hành động của mình đó, thì mình biết mình còn trượt nhiều hay là bớt trượt. Mình giải được trượt nhiều không. Khi mà động tới mình một chút á, mình giận hờn, mình ghen ghét, mình bực mình á, mình nóng giận lên á, là biết mình còn trượt. Cho nên trượt nó hút trượt. Cái khi mà ở đằng bên ngoài nó có chút gì nó trượt, nó trái ý mình đó, là mình hút vô. Mình hút vô thì nó làm ở trong này nó động lên, nó làm sân lên, nó làm buồn, làm tủi, làm giận, làm hờn. Đó là trượt, trượt rước trượt là ở chỗ đó. Còn thanh đó thì mình mới hòa với thanh được. Mình có thanh điển mình mới hòa với cái thanh điển của bề trên ban chiếu cho mình được. Thì lúc đó càng ngày mình càng sáng suốt hơn. Còn nếu không mình không có sáng suốt. Rồi, nghe tiếp nha.
Hỏi hỏi chứ chưa hỏi tự nhiên.
Dạ, thưa thầy, thử con thấy con cũng có gì để hỏi thầy. Con muốn hỏi gì cái tự nhiên rồi nó cũng có cái trả lời hết, hoặc là trả cái sự trả lời gián tiếp của thầy qua tất cả cho các bạn đạo khác này. Ngoài ra con còn thấy có một cái vài điểm không biết nói làm sao nữa này.
Nhà điểm cứ việc nói hết thôi, trong gia đình mà đóng kín cửa nói mà đâu có sao đâu.
Cũng hay mắc cỡ này.
Mắc cỡ nữa. Không có mắc cỡ gì hết.
Dạ.
Muốn lấy ai?
Dạ.
Người ta đi đám cưới, người chụp ta đi đám cưới gì đâu.
Dạ. Cái chuyện đó là tính sau rồi.
À, tính sau. Dạ, muốn gì nữa?
Dạ, cái chuyện khác nó quan trọng hơn này.
Ừ, chuyện gì nữa?
Cái chuyện quan trọng hết là cái chuyện nó trong tâm tư này. Có lúc á con thấy nó vui, gặp thầy có khi thì vui, có khi thì con thấy nó cũng buồn. Thì con biết, con nghĩ rằng á thầy á có khi á thằng nhìn ngó tụi con đó, có lúc thầy cũng vui hoặc có lúc nó cũng buồn. Thì theo con thấy á, có nhiều khi con á cũng cần phải đánh đau một chút để mà học cho nó.
Cái đó là con trên đường học cái lục quân bình, con hiểu không? Yeah. Nếu nó vui mà nó không buồn á thì làm sao con biết cái lục quân bình? Có vui có buồn chúng ta mới cân nhắc, có thanh có trược chúng ta mới truy tầm giá trị vô cùng của thanh trược, chúng ta mới đạt tới quân bình, thì lúc đó ta đi cũng được trung dung, con hiểu không? Cho nên trên đường học đạo là con tự học đó, cho nên con phải là lệ thuộc bởi ai đâu. Từ ngày con tu tới bây giờ có lệ thuộc bởi ai không? Chính con tự học và tự tìm, con khai cái tâm thức của con ra, con đóng góp. Con thấy không? Nó phân minh rõ rệt và không có bị cái gì hết, không có lệ thuộc bởi cái gì hết. Nhưng mà cái vui buồn là trình độ của chúng ta đang lẩn quẩn ở chỗ đó và chưa khai thông. Cố gắng tham thiền nhiều, nó sẽ bật khởi ra. Lúc đó là chân lý, nó sẽ trả lời cho con.
Con không hiểu tại sao con muốn biết, hoặc là thầy nói cho tụi con biết, hoặc nếu được thì chính chính ở bản thân con làm sao con biết được cái sự vui của thầy với cái sự buồn của thầy.
Thầy lúc nào cũng ở trong cái trung dung nhé. Tính con thấy thầy buồn thì con thấy thầy, con buồn thì con thấy thầy buồn, mà con vui con thấy thầy vui. Chứ thầy lúc nào cũng trung dung, không có buồn một ai.
Chứ thầy có
với thầy nào? Không có quyền buồn.
Chứ
thầy tha thứ và thương yêu đâu làm sao buồn được.
Chứ thầy có khi nào thầy đau khổ thầy thấy chúng con còn đi lạc đường không thầy?
Không thầy có không thể... có gì đau khổ, thầy chỉ cầu nguyện cho chúng con thăng hoa thôi, chứ không có đau khổ. Bởi vì sự đắm chìm của con là luôn đã đặt trong con rồi, và con chỉ học cái khổ đó để con thăng hoa. Thầy thấy con đang học, có gì mà con đặt vấn, thầy phải đặt vấn đề buồn đối với con? Vậy thầy hướng ngoại rồi, đâu có phải người tu. Con hiểu không? Không có vấn đề buồn, nhưng mà thấy mỗi chiều hướng đang tiến hóa bằng cách nào. Thì trước kia thầy cũng ở trong cái sự lục chụp của các con, rồi ngày nay thầy mới được quân bình. Và trong hành trình thực hành mà để cống hiến cho con, để con suy nghiệm và nghiền ngẫm để tiến tới mà thôi. Thấy không? Cho nên con buồn, con thấy thầy buồn.
Mà thầy cũng thấy con buồn.
Không, thầy cũng thấy con buồn đó. Thầy thấy con đang học, đang chui đầu vô học. Đang chui đầu vô học. Thì học xong bài sẽ tính.
Thế thầy có khi nào đi học bài rồi mình yếu căn bản quá, mình không có căn bản, mình đi mất luôn không nè?
Cái chuyện đó không có mất được, bởi vì tu vô vi là con tu cho con làm sao con mất? Mà nếu con tu cho thầy thì chắc là mất. Con tu cho con thì không bao giờ mất, lúc nào cái vô vi nó cũng ở trong con, và khi mà con mở ra thì nó đó không đâu. Mà con đóng lại thì nó cũng ở trong con chứ không đi đâu, không bao giờ mất. Con hiểu chỗ này không? Cho nên con có lời thề nguyện với bên trên thì con hiểu lấy con và con giữ làm con. Còn con không hiểu lấy sự thề nguyện của con thì con bỏ rơi con, và con phải khổ tâm với chính con. Con có ba giới mà, thượng trung hạ. Con khổ tâm với giới nào con hiểu rồi. Vì cái đám nào nó lôi cuốn con, rồi đám nào nó đánh thức con, nó cứ dậy hoài để nó làm con vui lẫn buồn lẫn lộn trong tâm thức. Con hiểu không? Mà nếu mà con mấy ngày học này con thấy rằng cần sự quân bình hơn để ganh vác. Thấy không? Thượng Đế yêu tất cả muôn loài vạn vật mà còn yêu được. Tôi yêu có một người mà tại sao tôi khổ? Tôi yêu một người không có khổ. Tôi bây giờ cố gắng yêu muôn loài vạn vật như Thượng Đế, gặp sung sướng. Thấy không? Cho nên cho con đóng cái vai con dê tầm đạo. Con hiểu không? Rồi thì chắc thầy cũng biết gì của con rồi đó, phải không? Thì con dê mà con dê tầm đạo vậy cho ông Thượng Đế còn dê hơn con đâu có sao. Con ráng, con đi tới toàn diện đó hết, không có gì đó. Phải không? Không có gì hết, vui thôi. Con hiểu không? Tuổi trẻ mà lo gì, nhiều sự thử thách. À, không có phải một sự thử thách là đi đến kết quả. Một hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh sẽ biến chuyển mãi mãi thì con sẽ sống nhiều với ân sư của con. Con hiểu không? Con sẽ hiểu. Từ hoàn cảnh này bước tới hoàn cảnh kia, từ kiến thức này tiến tới kiến thức nọ, con mới thấy rõ được. Con thấy không? Cho nên cái chuyện đó mà nói mà thầy trách con, thầy buồn con là thầy ngu quá rồi, thầy đâu có biết tu. Nếu thầy biết tu thì thầy thấy con là trăm lễ phải và đang tiến tới để thể hiện cái chân lý cho mọi người thấy. Cũng như Mỹ nó làm cái show hát tuần này rồi tới tuần khác rồi rốt cuộc cũng quy tâm. Mọi hiểu không? Nhạc điệu này điệu kia điệu nọ mà ngưng nhạc rồi thì ai nói ngồi thương. Còn cái này là mình thầm tu thầm tiến, mình gỡ nay gỡ chút mai gỡ chút, gỡ lần lần thì nó sẽ đi tới chỗ thành sạch. Anh hiểu không? Mà con có cơ hội tuổi trẻ được nghe đạo nhiều và được thực hành và thấy mình có câu hỏi có câu trả lời thì thấy mình đang tiến trên đường đạo chứ. Bởi vì pháp này là đời đạo sống tu mà con. Con thấy không? Con hỏi nó trả lời, con hỏi trả lời, đó là đời đạo sống tu. Con thấy không? Rồi lần lần con đi vô kinh vô tự, con không đọc cuốn sách nào mà con mở trí vô cùng. Từ đây trở đi con thấy nó mở nhiều lắm.
Thầy nói là trong người mình nó có trược có thanh, có lúc vui lúc buồn. Thì thầy nói nó phải có trong cái nó có phải có trược có thanh, có vui có buồn thì mình mới tìm hiểu cái luật quân bình. Không có vui có buồn mới có cân nhắc, có trược có thanh mình mới đi truy tầm cái chân lý. Có ra cái luật quân bình nó đương nhiên phải có. Mà khi mình hiểu được mình giải khứ trược lưu thanh, mình đi tới cái sự thanh nhẹ thì mình đi tới cái sự quân bình. Không vui không buồn. Tại vì tu rồi mình hiểu được con đường tu là mình đâu có rước cái chuyện động loạn ở bên ngoài nữa đâu mà vui với buồn. Mình vui với buồn tại mình thấy cảnh này vui, cảnh kia buồn, mình rước vô tâm mình, mình mới bị vui buồn. Còn người tu thiệt thì quay về với chính họ là chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, chuyện gì bên ngoài để bên ngoài, không có đem vào tâm. Cho nên bạn đạo hỏi thầy chứ thấy bạn đạo rơi rớt vậy thầy có buồn không? Thầy nói không có buồn. Thầy cái đó là chuyện bên ngoài. Tất cả là luật đã sắp đặt ở trong mỗi người rồi. Mình học thì mình tiến thôi, còn mình không học thì hoàn cảnh nó sẽ dạy mình, hoàn cảnh nó sẽ nhồi mình để mình quay đầu về thôi. Chứ thầy không vui mà cũng không buồn, cái đó mới là trung dung tiến hóa. Chứ người tu mà mình nói mình còn vui còn buồn là mình chưa có trở về được với cái sự quân bình của mình. Thành ra khi mà trong tâm mình á có lúc vui có lúc buồn thì mình biết là mình cũng còn đang học trong cái sự vui buồn thanh trực và mình chưa có đạt tới cái sự quân bình. Nếu mà mình hiểu rõ rồi đó thì trực thanh cũng đang điêu luyện để cho mình tiến hóa. Sự vui buồn cũng giúp mình đi tầm chân lý. Mình nghe tiếp nha.
Con không hiểu cái được thanh giữa trần
là quý không rồi. Được thanh giữa trần là đạt tới sự quân bình. Thì sự quân bình đó, nhờ sự quân bình đó mình mới đi quy không được. Thấy chưa? À, chân lý nằm trong trực thanh. Mà hiểu được rồi thì nó quy không. Có gì đó.
Dạ thưa thầy, còn cái sự khác biệt giữa trực thanh Phật trần thế và trực thanh của ở trên cõi Niết Bàn như thế nào?
Trực thanh của trần thế là thể giác, thể xác ở trong sự mê chấp. À, nó mê, nó bảo vệ, nó nói đó, cái đó thành, cái đó tốt. Đó, lực của trần gian đó. Còn chấp á, nó nói cái đó là trượt. Trong cái mê chấp. Thấy chưa? Thanh cũng nó nói, mà trượt cũng nó nói. Còn cái của thiên đàng á, thì chỉ có thanh, mà trong thanh từ trượt lập đến thanh. Thì trong thanh nó đã có cách đó, từ trượt lập đến thanh mới được lên đến thiên đàng. Và trong thanh nó có trượt. Nó mới quân vật. Con hiểu chưa nào? Bây giờ con tu này, con quyết chí diệt dục tu hành, tinh tấn, giải thoát. Thì con từ trong trượt chứng tới thanh như gì nữa. Mà con đâu có bỏ trượt được. Cái lý con từ trong trượt ra. Thì cái hoa sen dân trời cũng nó từ trượt tới thanh. Con hiểu không? Thì nó không có thể bỏ cái bùn được. Cho nên người đắc đạo phải độ những phần kêu bằng trượt ô đã thế để cho nó tiến hóa, lần lượt tiến hóa. Và đem cái sự sáng suốt quân bình của mình chiếu độ cho những phần tâm tối đó. Thấy chưa? Cho nên khi mà con đắc đạo rồi, trong đó là đắc đạo là quân bình là có trượt có thanh. Và từ trượt đi tới thanh, rồi hòa với thanh trụ, nó kêu là đắc. Hiểu chưa đó không?
Đó, này nói đây là chân lý là nó gồm có trượt có thanh, mình là từ trượt, mình thanh lọc, mình đi tới thanh thì chắc mình mới đạt tới cái sự quân bình. Mà ở trong quân bình đó là nó đã có thanh và đã có trượt. Thì mấy người mà đắc đạo thì đạt tới cái sự thanh nhẹ thì làm gì, quay lại độ cho những người trần trượt. Thì nó có thanh nhưng mà cũng phải độ cho những người trần trượt ra cái rồi mới tiến lên thanh, mình mới trụ trong thanh đó. Thì nó cái trượt với thanh là hai cái, nó là hai mặt của chân lý, lúc nào nó cũng phải có, nó nằm trong cái định luật quân bình. Mà mình phải tìm đúng cái luật quân bình, nghĩa là mình giải mê phá chấp mình mới quân bình được. Còn mình mê là mình nghiêng qua bên, mà mình chấp mình cũng nghiêng qua bên, mình mất sự quân bình là mình bị động. Còn khi mà mình trở về sự quân bình rồi thì không mê không chấp, có cũng được không có cũng không sao, cũng không vui mà cũng không buồn. Cái chuyện nó xảy ra như thế nào là cái duyên nó đến thì mình chấp nhận vậy thôi, chứ không có thấy mà vui hơn hoặc là buồn hơn. Khi những cái gì mà mình mong muốn á nó tới thì mình vui, còn những cái gì mà mình không mong muốn mà nó tới thì mình buồn. Còn trong tâm mình nó giữ cái tâm không, nó không còn mong muốn gì nữa hết. Có cũng được mà không cũng sao, tốt cũng được mà xấu cũng được, hoàn cảnh nào cũng là ân sư. Thì lúc đó cái tâm thức mình nó quân bình, nó không còn bị động nữa. Cái mục đích của mình tu là để gì? Để trở về không động, trở về sự quân bình, thanh tịnh. Thì không còn cái sự đau khổ trước những nghịch cảnh nữa. Còn cái tâm mình chưa quân bình á, thì mình sẽ bị ngoại cảnh nó nhồi mình. Nhồi bằng cách nào? Những cái chuyện mà mình không muốn mà nó xảy tới với mình là mình buồn, là nó đang nhồi mình đó. Cái cảnh sanh ly tử biệt, mình biết cái đó là cái định luật, nhưng mà khi nó xảy tới mình buồn, tại mình không muốn cái cảnh đó, mình không có chấp nhận. Và khi mình hiểu rõ rồi đó thì lúc đó mình mới chấp nhận. À, nó tới ngày thì nó phải đi, nó có đến là nó phải đi. Thì lúc đó mình, cái tâm của mình nó không còn ngự ngay cái phàm tâm nữa, cho nên những cái cảm xúc mà của phàm tâm nó không còn nữa, mà nó đã dời lên trên trung tâm bộ đầu đó. Thì lúc đó nó thoát khỏi cái sự kích động và phản động của ngũ hành, của thanh và trượt. Thành ra mình hiểu được cái định luật, mình không có buồn nữa, là tại cái luồng điển mình đã dời lên rồi. Bây giờ nói thì mình nghe mình hiểu, nhưng mà khi cái chuyện nó xảy tới mình vẫn buồn hay là mình vẫn vui là tại vì cái luồng điển của mình nó chưa có dời lên trung tâm bộ đầu được, nó còn ở dưới thì nó phải theo cái chiều hướng sanh khắc vui buồn thì nó mất, luôn luôn nó bị mất sự quân bình. Thành ra mình tu để làm chi? Để mình giải cái phần trược ở bên trong mình ra, mình lưu cái phần thanh để cái phần thanh đó nó có thể dời lên, nó trụ ở trung tâm bồ đầu, thì lúc đó mình mới quân bình, là mình không còn bị ảnh hưởng của trược thanh, của vui buồn mê chấp nữa. Rồi câu đầu: trược thanh quy hội xuyên tình đạo. Tiến muốn đóng góp câu này không?
Dạ, em cũng xin đóng góp. Em thấy cái bài trược thanh này, bài này cao. Nhưng mà thì em cũng giải theo cái trình độ của em, cũng em theo cái ý em hiểu. Thì thầy có nói, cũng như thầy có nói, cái xác mình là trược, mà trong xác mình cũng có trược có thanh. Nhưng mà theo em nghĩ chắc nếu mà so ra tỷ lệ chắc trược hết trên 90% rồi, cái thanh không có bao nhiêu đâu. Nếu mình biết tu, mình biết thanh lọc, mà thầy có nói á, có câu hồi nãy anh có nói cái câu châm ngôn của thầy á, cho nên đó là mình là cái người tu có trược có thanh, mình phải biết cái tri tâm. Mà tri tâm đây là tri tâm cái gì? Tri tâm để đi về cái thanh. Mà thầy nói xác mình á là trược, mà mình là người tu, mình biết lấy cái pháp luân thường chuyển á, để mình lấy cái thanh điển để mình giải cái trược. Chứ mình không phải là mình đi cầu sinh mà mình phải giải cái trược. Cho nên cái câu này là trược thanh quy hội xuyên tình đạo, thì em nghĩ đây là nói về cái người tu mình đó, là mình sẽ biết trong cái bản thể mình đã có trược có thanh rồi, mà quy quy hội để mà xuyên tình đạo. Thì như vậy á, mình lấy tình đạo đây á là nói về cái pháp tu. Mà nếu mình cái người tu rồi, mình phải biết vượt qua cái con đường mà trần trược này á, là mình phải lấy cái đạo pháp, cái pháp để mà mình nó giải quy hội. Đây là quy hội hạ trung thượng trong cái bản thể mình, mà cái giới hạ giới của mình là nó trượt không chứ không có thanh đâu. Mình nói tiếng thanh chứ thật sự ra mình trượt không à. Đó. Cho nên nó mình quy hội ba cái giới này, mà nhờ cái pháp này mình cũng quy hội ba giới, là nhờ cái pháp luân thường chuyển mình cũng quy hội lại để mình lấy thanh khí điển, mình giải cái trượt điển đó đi. Nhờ cái gì? Nhờ cái pháp. Một cái thứ hai nữa là nãy anh mở đoạn băng của thầy mà anh cũng có nói lại đó. Cho nên khi mình biết như vậy rồi đó, mình phải hành pháp rồi. Ngoài cái hành pháp ra, mình phải đóng cửa thế gian để mình mở cửa thế đàng, mình quay lại bên trong, mình không hướng hạ, mình đóng những cái tứ quan để mình bớt được, bớt trước cái động loạn, trước cái trược, trước cái rác đi. Mình lo mình hành pháp để mình giải giải cái trược để mình lưu cái thanh, thì mình quy được cái ba giới này nó trở về thanh, là trở về cái chân tâm trên bộ đầu nó mới thanh, chứ còn nó còn ở dưới này là nó còn trượt không à. Em hiểu vậy em nói em xin hết.
Cảm ơn anh. Bây giờ để mình nghe lại cái đoạn băng này nãy nha. Có một cái đoạn thầy nói.
Con không hiểu cái trượt thanh giữa trần
là quý không rồi. Trượt thanh giữa trần là đạt tới sự quân bình. Thì sự quân bình đó, nhờ sự quân bình đó mình mới đi quy không được. Thấy chưa? À, chân lý nằm trong trường thanh. Mà hiểu được rồi thì nó quy không. Có gì đó.
Dạ thưa thầy, còn cái sự khác biệt giữa trực thanh Phật trần thế và trực thanh của ở trên cõi Niết Bàn như thế nào?
Trực thanh của trần thế là thể giác, thể xác ở trong sự mê chấp. À, nó mê, nó bảo vệ, nó đo cái đó thành, cái đó tốt.
Đó là của trần gian đó.
Còn chấp á, nó nói cái đó là trượt. Trong cái mê chấp. Thấy chưa? Thanh cũng nó nói, mà trượt cũng nó nói. Còn cái của thiên đàng á, thì chỉ có thanh. Mà trong thanh từ trượt lập đến thanh. Thì trong thanh nó đã có cách đó, từ trượt lập đến thanh mới được lên đến thiên đàng. Mà trong thanh nó có trượt. Nó mới quân vực. Con hiểu chỗ nào? Bây giờ con tu này. Còn quyết chí diệt dục tu hành tinh tấn giải thoát thì con từ trong trượt tiến tới thanh như gì nữa, mà con đâu có bỏ trượt được, cái trí con từ trong trượt ra cái hoa sen dân trời cũng nó từ trực tới thanh, con hiểu không? Thì đó không có thể bỏ cái bùn được. Cho nên người đắc đạo phải độ những phần kêu một trực ô đã thế để cho nó tiến hóa, lần lượt tiến hóa. Và đem cái sự sáng suốt quân bình của mình chiếu độ cho những phần tâm tối đó. Thấy chưa? Cho nên khi mà con đắc đạo rồi, trong đó là đắc đạo là quân bình là có trực có thanh. Và từ trực đi tới thanh, rồi hòa với thanh trụ, người kêu đắc.
Rồi, mình nghe cái clip này á, thì mình mới hiểu rõ hơn chút xíu. Ở đây thầy nói trượt thanh quy hội, quy hội là nó trở về đó. Nếu mà trượt thanh mà mình gom được cái trượt thanh mà nó trở về là mình quy không, mình trở về đó, không còn thanh mà không còn tượng, lúc đó mình quân bình rồi. Chân lý nó nằm ở trong trượt và thanh, mà hai cái nó quy về rồi đó, thì lúc đó là mình quy không. Còn ở dưới thế gian á, trượt thanh á, thì nó ở trong cái ở trần thế, nó là nằm ở trong cái sự mê chấp. Còn cái trượt thanh ở trên thiên đàng á, là nó chỉ có thanh thôi, mà cái thanh đó đó là đi từ trượt thanh lọc nó đi tới thanh, là tất nhiên là ở trong thanh nó đã có cái trượt rồi, hai cái nó quy lại rồi, nó hội lại rồi ở trong thanh nó, nhưng mà trong thanh nó có chứa cái trượt rồi, tại mình đi từ đó ra mà. Cũng như cái hoa sen mà mình dâng trời đó, nó cũng từ bùn mà nó mọc lên, cái nở ra cái hoa sen mình đem dâng trời. Cho nên khi mà mình có cái hoa sen được đó, là ở trong đó nó có cái phần trượt của nó mà nó đã được thanh lọc rồi, thì nó mới tạo thành cái hoa sen. Thành ra cái trượt với cái thanh mà hai cái mà nó quy hội được rồi đó, là mình đã quy không rồi, mình trở về cái sự quân bình của mình rồi. Thì cũng như những người thầy nói, những người đắc đạo á, là cái phần trượt á, thì nó nhờ cái phần trượt nó thanh lọc được á, thì nó đi tới quân bình, là có trượt có thanh, thấy không? Ở trong đó nó có trượt có thanh, rồi đi luyện luyện cho nó hòa với thanh nữa đó, cái thanh nó hòa thanh đó, thì mới trụ quá kêu bằng đắc. Nghĩa là trong cái thanh nó đã có trượt, hai cái nó quy hội nhau đi tới cái giới mà cao thanh nhẹ đó, là hai cái thanh nó không còn mà chống đối nữa, mà cái trượt nó đã thanh lọc rồi để nó đưa mình đi tới cái thanh. Thành ra nó không còn mà chống đối như là khi mình còn ở trong cái thể xác này. Ở trên xác này nó có cái sự đối nghịch giữa trượt và thanh. Và khi mà mình thanh lọc được cái trượt ở mình đó, mình đưa nó lên thì nó đưa mình lên thành thanh. Thì trong cái thanh nó đã có cái trượt rồi. Thành ra hai cái trượt thanh nó mới quy hội được. Thì cái này lên cao rồi, chứ không còn thấp nữa. Trước thanh mà nó quy hội là mình đã quy không rồi, mình trở về bên trên quân bình thanh nhẹ rồi, cũng như đắc đạo rồi đó. Thì lúc đó mới xuyên tình đạo, xuyên tình đạo, cái tình mà thương ở trong đạo pháp. Thì lúc đó giờ chỉ có ban rãi cái từ quan giúp đỡ mọi người mới hiểu rõ cái tình đạo là cái gì. Tình đạo là thương yêu giúp đỡ mọi người trở về cái sự quân bình, là kêu là cái tình đạo. Thương yêu giúp đỡ mọi người trở về cái sự quân bình đó, kêu là xuyên tình đạo. Hiểu được cái tình đạo là cái gì? Tình đạo là chỉ có giúp đỡ mọi người hướng về con đường quân bình trung dung để tiến hóa, giải bỏ sự trần trượt. Cái là cái tình đạo. Giải giới phân minh tự bước vào. Rồi, câu nhì, làm luôn.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Giải giới phân minh tự bước vào. Thì cái từ giải giới này á, thì mình giải cái phần ô trượt, cái trượt điểm của mình. Giới đây á, giải từng cái giới một đi. Mà thầy có nói cái, cũng như cái điểm giới á, thì mà cái từ phân minh này á, là như mấy cái kỳ học rồi ấy, anh cũng có nói, khi mà mình phân minh được là tất nhiên cái luồng điểm mình phải trụ được trên trung tâm bộ đầu, đi trở về cái chân tâm thì mình mới phân minh một cách rõ ràng. Thì như vậy mình đã giải được từng ở dưới này rồi, mình đi cái luồng điểm mình trụ trên đó được, mình mới phân minh được rồi, thì mình mới tự bước vào. Bước vào đây thì theo em nghĩ là cũng bước vào cái điển giới thanh nhẹ thôi. Xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình nghe coi thầy nói giải giới là cái gì nha. Cũng là một cái từ từ ngữ tâm linh.
Cho nên người tu có phương pháp thì đi trong thực hành giải giới và đi lên.
Giới là gì?
Giới là giới hạn. Để ngộ cái vô cùng. Người giải giới vẫn chưa biết sự vô cùng. Cho nên tại sao chúng ta cứ nói điển, 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 điển. Chỉ điển mới là tiến qua màu lệ là. Cho nên ý vừa động là cần chỉ biết là. Cho nên những người mà thực hành về phương pháp vô vi này chủ tâm là tinh khí thật. Cho nên người nào mà hao phí ba cái đó thì không có điểm được. Cho nên lần người ta kia nữa thì còn giải giới ra dọn cái cơ quan này lên trên này, cơ quan tình dục dọn lên trên của đạo. Lấy gì chứng minh nó đã dọn? Người tu về vô vi đói bụng mặt đỏ, còn người thường đói bụng mặt xanh. Cho nên mình thấy nó đã đổi rồi. Chúng ta phải mượn cái hít thở đó mới là giờ nó đi được. Pháp luân thường chuyển. Nhiều khi mình lỡ bị đói bụng, đi xe, đi cổ, không có ăn, mua không có bánh trái, mình hít thở một hồi nó no. Cho nên những người mà ở trong khám tù để biết được cái pháp này nó lợi ghê lắm. Uống nước không mà chịu hít thở, bởi vì thủy điển tương giao, nước với điển nó tương giao. Mà uống nước vô chịu hít thở, nó âm này. Cho nên ở Việt Nam có cái pháp đói, chỉ uống nước không. Và nhìn các bạn đi làm, mọi người có nhìn tới, có thể nhìn tới 2 tháng, vẫn đi làm không ạ. Nên những số người đó đã thực hiện về cái nhịn đói đó qua cộng với cái pháp này, anh thấy cái đó. Cái nó muốn bớt tình dục, phải cố gắng làm pháp luân, no mê, bớt ăn, thì cái tình dục nó có bộc khởi. Giai đoạn đầu thấy khó khăn, nhưng mà làm qua rồi thì hết. Cho nên muốn bước vào điển giới phải thực hành. Về điển, đối với những người tu cảm giác trên bộ đầu rất khi lúc đó mà muốn nó rút xa hơn nữa, cái vật chất phải bớt. Người bớt cái dưới này nhưng mà ăn trực tiếp. Bởi vì thanh khí điển qua sanh vạn vật. Cho nên mình ăn cơm, ăn vật chất, nó là gián tiếp. Và mình ăn vô thì uống nước, nó thành ra nước, nước nó biến thành hơi, hơi nó biến thành sắc, sắc nó trở về không. Chứ luôn luôn cứ tuần hoàn vậy đó, định luật nó cứ vậy hoài. Rồi bây giờ mình ăn thanh khí điển thì mình đi nhanh hơn, trực tiếp hơn. Cho nên những người tu vô vi nhiều khi ăn có một buổi nhưng mà không có thấy mệt. Vì nó được ăn trực tiếp một phần lớn hơn là ăn vật chất. Cho nên cái phần giảng giải này là để dành cho những người tu có điển và thực hành được có điển, người giao làm điều đó. Còn những người còn ăn thì cứ dịch ăn, rồi một thời gian nó chán ăn thì nó sẽ làm điều đó. Nhưng khi mà đạt tới điển giới rồi, bắt đầu trị bệnh về pháp.
Ở đây thầy định nghĩa cái chữ giải giới. Giới ở đây là thầy nói cái giới hạn của mình. Giải giới là mình vượt khỏi cái giới hạn đó. mình vượt khỏi cái giới hạn đó mình mới thấy là đi tới vô cùng được. Còn nếu mà mình chưa có giải giới là mình chưa có ngộ được cái vô cùng, mình chưa giải giới được thì mình chưa có biết được cái sự vô cùng là gì. Thành ra ở đây là nhờ cái điểm nó mới tiến hóa tới vô cùng. Hiện nay thầy nói cái giới, bây giờ mình thầy nói cái ví dụ rất là thấp, là như trong cái thể xác mình nó có cái dục. Bây giờ mình muốn giải giới là mình phải giải làm sao mình đem cái bộ phận này nó dời cái luồng điểm mà nó tập trung ở đó đó, mình thanh lọc mình đem nó được lên trên trung tâm bộ đầu đó. Thì mình đã dời cái cơ quan nó lên trên rồi, ở dưới này nó không có đòi hỏi nữa. Mình vượt khỏi cái giới dục đó rồi á thì lên cái trung tâm bộ đầu á, bước vào điển giới á, mình mới có thể đi tới vô cùng. Còn mình chưa có giải được những cái giới trần trược ở trong này, mình chưa có vượt khỏi á, thì mình vẫn còn bị kẹt, vẫn còn bị giới hạn. Mà khi mình thoát ra rồi, mình giải được những cái dục giới ở trong này rồi đó, mình đi lên trên bộ đầu được, mình trụ ở đó, rồi lúc đó mình mới bước vào điển giới, thì lúc đó mình mới từ từ mình đi tới vô cùng được. Còn mình bị kẹt á, còn bị giới hạn ở trong cái thể xác này á, là mình không có đi đâu được hết. Nghe cái thứ gì nha.
Cho nên chúng ta đang học, chúng ta là một học viên của càn khôn vũ trụ, phải không? Không nên nói chúng ta được, không nên nói chúng ta đã, không nên tưởng rằng chúng ta hay. Nếu mê một giới nào là chỉ đứng đó mà thôi, mà chúng ta cứ giải giới là chúng ta tiến không ngừng vô định. Lúc đó chúng ta là cảnh cũng được, chúng ta trong tang cũng được, mà trong tụ cũng xong. Thấy chưa? Vô cùng chưa? À. Cho nên người đời bị sai lầm trong sự cố chấp.
Đó. Ở đây thầy nói là mình giải giới là mình không có mê cái giới nào hết. Mình tới đó rồi mình tiếp tục mình đi nữa, đi đi nữa, đi nữa, đi tới vô cùng. Không có mê một cái giới nào hết. Mình tới cái giới đó là nếu mình mê á là nó giới hạn ở chỗ đó thôi. Bây giờ ví dụ ở đây mình được thoát lên, mình lên trên cõi tiên, mình thấy đẹp quá, nhẹ nhàng quá, vui quá, nhẹ quá. Cái mình mê đó là mình không có đi tới vô cùng được, mình chỉ kẹt ở đó thôi. Mà mình không có mê cái giới đó, mình biết là mình phải đi tới vô cùng, thành ra mình giải cái giới đó để mình đi lên cao hơn nữa, chứ không phải là mình mê cái giới đó. Mình mê cái giới nào là mình kẹt trong giới đó thôi, mà mình cố gắng mình đi lên thanh lọc thanh nhẹ để giải giới, để mình đi lên nhẹ hơn nữa thì mình sẽ đi tới vô cùng hoài. Mình biết mình là một học viên của càn khôn vũ trụ, cho nên mình không bao giờ mình được nói là mình đã đắc, mình là hay, mình là giỏi. Mình nói cái đó là mình tự gạt mình rồi. Mình không còn cái mức tiến nữa, mức tiến của mình đã bị giới hạn rồi. Khi mình cho mình hay, mình giỏi, mình đắc thì mình đâu có tiến được nữa, thì mình bị giới hạn rồi. Mình mê trong cái sự thành công ở cái giới đó thôi, chứ mình không có được đi tiếp nữa. Còn người mà học viên của càn khôn vũ trụ nghĩa là phải học hoài, học tới vô cùng, không có bao giờ dám nói là mình được, mình đắc hay là mình hay. Mình biết là người đang học thì phải học hoài thôi, thì không có mê trong một cái giới nào, dù cho đạt tới cái sự thanh nhẹ cũng không mê trong đó, biết còn phải tiếp tục đi nữa, đi nữa, đi nữa thì mới đi tới vô cùng. Thành ra giải giới nó mới đi tới vô cùng, còn mình mê một cái giới nào là mình bị kẹt. Giải giới phân minh tự bước vào. Khi mình giải giới, ví dụ bây giờ trong cái bản thể của mình đi tới cái trung tâm bộ đầu rồi đó, mình giải được cái giới trần trược ở dưới rồi đó, mình lên tới cái cõi trên nè, thì lúc đó nếu mà mình trụ được cái trung tâm bộ đầu cũng như mấy lần trước mình học á, là lúc đó mình bắt đầu mình phân minh rồi, có sáng suốt rồi. Có sáng suốt mới phân ra một cách sáng suốt được, thì lúc đó tự mình bước vào điển giới được. Mình nhẹ rồi, mình biết rồi, mình sáng suốt, mình thanh nhẹ, mình quân bình rồi, thì tự mình bước vào cái điển giới. Mà điển giới nó mới đi tới vô cùng. Cái điển nó nhanh lắm, có điển nó mới đi tới vô cùng, như thầy giảng nãy đó. chuyển biến vô cùng, pháp pháp cao.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Chuyển biến vô cùng, pháp pháp cao. Thì theo cái câu này là em thấy cái câu trên anh cũng có giải cái câu này rồi. Thì như vậy mình mà muốn chuyển biến vô cùng là mình cũng hành cái pháp tới vô cùng. Chứ mình không phải mà mình hành mà ở hợp được. Thì như vậy mình hành cho đến khai mở, cũng như hồi nãy thầy có nói, khi mình vượt khỏi cái giới hạn đi tới vô cùng là phải dờ cái sự ô trược nhân dục mình nó phải dờ lên bên trên. Thì cái điện thanh mới hòa vô cái thiên giới được, mình muốn bước vào cái điện giới được như vậy, thì như vậy cái chuyển biến vô cùng này mình cũng phải chuyển cái luồng điện trượt mình nó đi trở lên cho nó hòa vào lên cái điện thanh đó, nó phải quá nên thành thanh. Cũng nhảy như cái câu trên mà nói á, khi mà thanh trượt mà quy hậu là trong đạo pháp thì nó cũng trở về không rồi. Cho nên nó là mình phải chuyển biến vô cùng thì như vậy á, nó mới bước vào pháp pháp cao, thì bước vào điểm giới nó càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, thì lúc nào mình cũng phải lo tu sửa, mình không có ngừng nghỉ. Em xin hết.
Chuyển biến nãy thầy nói là cái điển nó chuyển biến vô cùng, chỉ có điển mới chuyển biến vô cùng mà nhanh nhẹ được. Thành ra khi mà mình bước vào điển giới rồi á, thì lúc đó cái luồng điển của mình nó sẽ chuyển biến vô cùng, pháp pháp cao. Pháp là cái khứ giả, là cái luồng điển nó xuất đi, cái luồng điển mình nó xuất lên nó càng ngày càng cao hơn nữa. Là khi mình bước vô điển giới rồi đó, mình giải giới phân minh rồi, là nó cứ tiến hoài, nó lên cao hoài, cao hoài. Cảm thông nguyên lý tự ra vào.
Dạ, em cũng xin đóng góp luôn. Thì như vậy là mình chuyển biến mà vô cùng là pháp cao này, tất nhiên mình nó là cái thứ giả mà cái luồng điển mình càng ngày càng cao rồi. Thì mình mới cảm thông là mình cảm nhận được, mà mình thông đây là mình hiểu. Cảm là mình cảm nhận được, mà thông đây mình hiểu. Mình hiểu cái nguyên lý nó vô cùng như vậy, tất nhiên cái luồng điển mình nó không có ngừng nghỉ. Mình hành pháp mình giải được thì nó cũng chuyển biến tới vô cùng. Mình hiểu được cái nguyên lý nó thì mình tự ra vào. Thì theo em hiểu đây là chắc nói về ông thầy thôi, tự vào vào là cái phần hồn nó ra vào cái bản thể thì mình là muốn ra ra, muốn vào là vào. Hoặc là như thầy thì ông muốn đi xuống dưới cái tầng, là thí dụ như cái cõi của mình thì ông đi, còn không là ông muốn hòa nhập vào trung thiên hay đại thiên thì nó tự do. Còn đối với mình giờ cái phần hồn mình nó còn ở dưới cái phàm tâm này, nó chưa trụ lên được ở trung tâm chân bộ đầu, lấy đâu mình ra vô được. Đây là em thấy cái câu nói này là cũng nói với ông thầy thôi, chỉ có ông thầy cũng ra vô được thì đi cái cõi nào cũng được, cũng ra vô tự nhiên tự do. Em xin hết ạ.
Cảm thông nguyên lý thì khi mà cái luồng điển lên cao rồi, cảm thông là cảm nhận được mà hiểu được cái nguyên lý của trời đất, là cái chân lý đó, thì lúc đó là cái được hoàn toàn tự do rồi, muốn đi đâu đi. Thành ra muốn đi cái ba giới, muốn đi giới nào đi, muốn vô cõi nào vô, muốn đi qua cửa trời thì qua. Lúc đó là cảm thông nguyên lý, là cũng như hòa nhập với ông trời, tự ra vào, muốn đi vô cũng vô. Còn mình nói với em, mình muốn vô gặp ông Thượng Đế đâu có được, ông đâu có cho mình vô, đâu có vô được, đâu có đủ cái sự thanh nhẹ mà vô. Mà khi cái luồng điển nó cao đến như vậy rồi đó, nó hòa nhập được với cái nguyên lý rồi đó, thì lúc đó đi đâu cũng được, hoàn toàn tự do 100%. Muốn đi đâu đi. Đó. Rồi bây giờ cái thấy cái bài thơ này, mấy thường thường mấy cái bài thư ngõ là nói chuyện của ông Phật không à, nói chuyện trên trời không à. Rồi bây giờ ví dụ mà bắt được cái quẻ này thì giải làm sao? Có ai nhận quẻ chưa? Mấy người nào mà đã nhận mấy cái quẻ như vậy thì giải làm sao đây? Đâu phải chuyện dưới đất phải không? Anh Tiến nghĩ làm sao?
Dạ, em thấy cái những cái bài học mà bài kệ này mình càng ngày càng học càng cao, mà em thấy càng ngày càng nói gì cũng trời ông Phật không, chứ đâu có mỗi
đó
mình
thì nói hoặc không, khi mình hiểu được thì nói chuyện ông Phật không à, không phải chuyện thế gian.
Dạ.
Giờ mình
cho
không
nên
hiểu
cũng như cái dạ cũng như cái câu cuối đó, anh thấy ông cảm thông nguyên lý tự ra vào, thì em nói là chỉ có ông Phật nó muốn đi cõi nào đi, muốn ra vào đâu ra vào, chứ còn mình giờ đi lên trung tiên bộ đầu cũng rất là khó đây mà. Cho nên nó có lên chứ không phải không lên, nhưng mà 24 tiếng đồng hồ nó lên ở trên đó được mấy giờ mấy phút,
rồi
cái
bây
đó
giờ
mới là quan trọng đó. cho nên là mình chưa lên đó được, lấy đâu mình ra, mà mình ra khỏi thể xác đâu mà mình vào cổng trời.
Bây giờ
em
anh
thấy
đi,
cái
anh đi rút quẻ cuối đầu năm đó, rồi anh rút được cái bài này rồi anh giải cái quẻ anh như thế nào?
thì theo em cũng nghĩ là cái câu này của thầy, chứ còn em là thấy
Đó,
cái bài này đối với em là khó lắm,
thì đâu
khó
có
mình
cái
tu
quẻ đó,
được.
cái quẻ đó đâu có áp dụng cho mình được.
Dạ cái này là mình cũng như mình, nó giống như mình bắt sâm để mình giải cái bài kệ đó, mình noi theo cái bài kệ này để mình học mình tu thôi, chứ còn cái này đâu phải của mình.
Vậy mình lấy làm quẻ đâu có được, cái này để cho mình
Dạ
khai, mình học, mình hiểu biết thêm, mình mở cái trí mình thêm. Ông trời muốn dạy cho mình hiểu cái, mở cái trí mình thêm, rồi gieo gieo trong đầu mình á, cái sự vô cùng là như thế nào, để không bao giờ mình ngừng ở chỗ nào hết, không bao giờ mình mê bất cứ một cái giới nào, sau này nếu mình có cơ hội đi thanh nhẹ rồi mình cũng không có mê chỗ nào hết, là mình phải đi tới vô cùng. Cái
thì cũng như vừa rồi có lên đầu năm có lên trên thiền viện tâm linh sức khỏe của anh Thoại, thì mấy bạn cũng có bắt bắt thăm rồi đưa em coi rồi kêu em giải, thì em nói cái này làm thì mình cũng có học mấy kỳ trước rồi, thì anh cũng có nói rồi, cái này là nếu mà mình về cái dạng cũng như mê tín thì mình cho đây là cái quẻ để mình giải theo cái trình độ tu học mình có lên đâu. Nhưng mà thật sự là em thấy toàn là nói của ông thầy không học đầu
đâu,
thì còn thấp thấp,
đâu có
giờ
trúng
càng
được,
ngày càng lên cao, đâu có trúng. Nhưng mà
đó
theo
đâu mà
em
trúng
thì cái
được,
những, dạ theo
cho nên
em
là
thì mình
mê
nếu
tín
mình bắt được
thôi.
cái bài bài bốn câu kệ này á, là mình là theo cái trình độ mình hiểu tới đâu á thì mình noi theo cái trình độ này á, để mình tu mình ráng mình sửa thôi, chứ còn nếu nói mà chỗ mình thì đâu có trúng chỗ nào đâu mà nói.
Đâu phải là quẻ đâu, mình bắt được mà mình không hiểu ông nói cái gì hết trơn thì sao quẻ gì, cái này là nói chuyện trên trời không à. Thành ra mình ở đây là mình đào sâu để mình hiểu, càng ngày càng đào đào thêm để tìm hiểu thêm, tìm hiểu thêm, chứ toàn những cái từ ngữ trên trời không mà sao mình hiểu. Giải giới phân minh là thấy tiêu rồi đó, diễn biến vô cùng pháp pháp cao là cũng thấy tiêu rồi, khó lắm, không phải dễ hiểu đâu. Mà mình không biết là mình đi làm cái chuyện mê tín mất thì giờ làm chuyện không cần thiết, thay vì mình để cái thời giờ đó mình nghiên cứu đạo pháp thì có nó hay hơn, tìm tìm kiếm học hỏi đào sâu để coi em
Dạ
muốn
cũng
nói.
như cái từ mà pháp pháp cao thì hầu đó mình cũng có học là pháp pháp thông được pháp 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 quyền, nó toàn là những cái từ ngữ của thầy bên trên thầy sẽ xuống luôn mà mình giảng đây đó, chứ nói chứ mình học đây chứ ngày mai học cái khác, ngày nay cái mình quên cái này rồi, cho nên nó mình đâu có cái thanh bao nhiêu đâu mà mình chứa được, cho nên mình học hoài mà có khi còn chưa thuộc.
Thì từ từ nó cũng vô. Giờ mình nghe chữ phân minh là mình biết phải ở đâu rồi. Ngày xưa mình nghe phân minh là mình không hiểu gì, nhưng mà bây giờ mình phân minh là mình biết ở đâu, là phải đứng chỗ nào mới phân minh. Phân minh là sáng suốt rồi đó. Ít nhất nếu mà còn ở trong bản thể là phải lên tới, ít nhất là lên tới trung tâm bồ đầu mới là phân minh. Còn cái này giải giới phân minh là càng ngày càng sáng suốt hơn, đi đi vào điển giới thì nó đi hoài, nó tiến hoài, chuyển biến vô cùng pháp pháp cao, cái pháp cái luồng điển của mình nó càng ngày càng đi cao 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 hơn nữa, nghe không? Thành ra đừng có mê tín, nữa mình tu cái này không có được mê tín, mê tín là ngăn chặn bước tiến của mình phải hành hành đúng, tới đâu hiểu tới đó, đào tới đâu hiểu tới đó, chứ không có được mê tín. Làm những cái gì cần thiết mà không nên làm những cái chuyện không cần thiết. Rồi câu thứ nhất, hỏi chuyện gì là chuyện cần thiết cho tâm lẫn thân, là đúng rồi nè. Đáp: thưa, chuyện cần thiết cho tâm lẫn thân là hướng tâm về sự thanh nhẹ mà xây dựng trong cuộc sống thì sẽ gây được một tập quán tốt cho phần hồn để dễ tiến hóa hơn. Kệ: thực hành chân chính tiến càng nhanh, tháo gỡ nghiệp duyên chuyển các ngành, sống chết không còn gieo ý động, thành tâm tu sửa trở về thanh. Đó, thành ra thầy cứ nhắc hoài à, mình phải làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Mà chuyện gì gọi là chuyện cần thiết? Là chuyện cần thiết là những cái gì mà nó xây dựng cho phần hồn mình tiến hóa trở về sự thanh nhẹ đó, cái đó là cần thiết. Còn những cái chuyện mà nó không có giúp ích gì cho phần hồn mình tiến trở về sự thanh nhẹ là cái chuyện nó không cần thiết. thì mình phải dựa trên cái nguyên tắc đó để mình xét những cái gì mình làm ở trong ngày, trong cuộc sống của mình, thì mình sẽ thấy cái gì cần thiết ngoài cái việc mà sinh sống của mình đó, nuôi dưỡng cái xác này để cho phần hồn trú ngụ ở trong đó mà tu á, thì những cái gì mà không phải cái chuyện đó là nó không cần thiết. Mình đời đạo xong tu, mình phải sống, mình phải đi làm, mình phải nuôi sống cái thể xác này, mình phải đi chợ mua đồ ăn, thì cái đó là cái chuyện cần thiết để cho cái sự sống còn của cái xác này, để rồi ngoài ra nó có còn những cái chuyện khác mà ngoài cái chuyện đó ra là không cần thiết thì mình không nên làm. Chuyện cần thiết mà mình cần phải làm ngoài những cái chuyện sinh sống của mình ra, để làm sao truy tầm, làm sao học hỏi, làm sao hành bằng cách nào để cho cái phần hồn càng ngày càng được thanh nhẹ hơn, để tiến hóa hơn, mình phải lập sẽ gây cho mình một cái tập quán tốt. Thành ra mình bỏ hết những cái tập quán xấu đi, những cái gì mà quen mà xấu mình quen làm mà cái đó nó không cần thiết đó, mình phải dẹp bỏ, dẹp bỏ những cái tập quán xấu, thay thế bằng những cái tập quán tốt, thì lúc đó mình mới cái dễ tiến hóa hơn. Em thầy nói là tâm thân là hướng tâm về sự thanh nhẹ mà xây dựng trong cuộc sống. Đó, trong cuộc sống của mình phải cẩn thận, phải coi chừng, thì sẽ gây được một cái tập quán tốt cho phần hồn, dễ tiến hóa hơn. Thì lúc đó mình sẽ tạo trong cuộc sống của mình có những cái tập quán tốt để phần hồn dễ tiến hóa hơn, thay vì mình để cho nó làm, tiếp tục làm những cái tập quán mà không có ích lợi gì hết trơn, mất thì giờ. Kệ, thực hành chân chính tiến càng nhanh. Thực hành thì ai cũng nói thực hành á, nhưng mà thực hành chân chính là phải thực hành sao cho nó đúng. Làm cái gì nhiều chuyện phải làm lắm, chứ đâu phải thực hành là chỉ có thực hành ba pháp không, hay là niệm Phật không. Còn những chuyện khác mà mình ấy làm một cách chân chính á, thì lúc đó mình mới tiến nhanh được. Còn nếu không là mình cứ rề rề hoài, mình khó tiến là vậy. Tháo gỡ nghiệp duyên chuyển các ngành, mình lo mình tập trung trở về gom cái luồng điển của mình lại để đủ sáng suốt thanh tịnh mà tháo gỡ những cái nghiệp duyên sẵn có mình đã rước vô rồi, bây giờ mình phải tháo gỡ ra. Tháo gỡ nghiệp duyên chuyển các ngành để cho mình phát triển được các ngành, cái chỗ nào mình cũng phát triển được. Sống chết không còn gieo ý động, như là đứng trước cái sống và cái chết đó, mình không còn động nữa. Mình thấy người này chết, người kia sống, mình cũng không động nữa, mình biết, hiểu được. Cái đó là định luật. Rồi cái sống chết mình cũng không lo nữa. Mình biết sanh có ngày, chết có giờ. Cho nên mình không có gieo cho cái tâm mình động, lo cái này, lo cái kia, theo dõi thời cuộc, rồi lo sợ, cái đó không còn nữa. Mình là biết là người tu là sống chết, không có quan tâm nữa. Tại vì mình biết phần hồn mình chỉ sống tạm ở đây, học hỏi rồi ra đi thôi, chứ đâu có ở đây đời đâu. Thành ra cái cuộc chết là đương nhiên phải có. Cái đó không ai ở đời thế gian nữa. Mình nhìn biết bao nhiêu người mình biết đã ra đi rồi, rồi mình cũng đâu có ở lại hoài đâu, cũng tới phiên mình cũng phải đi chứ, chưa biết ngày nào, nhưng mà cũng phải đi. Cho nên mình không có động trước cái sống và cái chuyện sanh tử, nó không còn hù hiếp hay đe dọa mình nữa, mà mình chỉ lo sửa soạn cho cái chết mình đi được thanh nhẹ. Thì nó chết thì ai cũng phải chết, nhưng mà chết trong thanh nhẹ nó khác xa với cái chết trong động loạn. Thành ra mình làm sao bây giờ mình gieo cho mình cái sự thanh nhẹ trong tâm hồn để lúc mình ra đi được thanh nhẹ. Thấy không? Thành tâm tu sửa trở về thanh. Đó. Bây giờ mình biết là mình đang ở cái cõi động, thì mình phải tầm tâm mình tu sửa những cái tánh hư tật xấu mà nó làm cho mình động á. Động thì trượt. Thì bây giờ mình sửa được những cái tánh hư tật xấu của mình mà nó làm cho mình động á, thì lúc đó mình mới trở về thanh được. Còn nếu không mình không có trở về thanh được. Hỏi, câu số 2. Hỏi, sự tự nhiên và hồn nhiên xây dựng bằng cách nào? Đáp, thưa, sự tự nhiên và hồn nhiên từ trong cho đến bên ngoài đều tương ứng trong sự thanh tịnh, tạo ra sự hồn nhiên mật thiết, cảm thức sự nhẹ nhàng của trời đất phục vụ đều có gốc gác và lý do rõ rệt. Người tu thiếu thanh tịnh sẽ đi ngược lại dòng tiến hóa của tâm linh, hướng ngoài tạo động, khó tu khó tiến, kệ, chiều sâu vắng mất tạo lo phiền, khó khổ không hay sống khó yên, động tịnh không còn duyên học hỏi, độc tài cố chấp tự tầm xuyên. Đó, cái sự tự nhiên và hồn nhiên á, từ trong cho đến bên ngoài đều tương ứng. Trong sự thanh tịnh tạo ra sự hồn nhiên mật thiết, đó cái sự hồn nhiên và tự nhiên là do cái sự thanh tịnh nó tạo ra. Ở trong trời đất nó có sự tự nhiên và hồn nhiên, mà cái do sự thanh tịnh nó tạo ra. Cảm thức sự nhẹ nhàng của trời đất phục vụ đều có gốc gác và lý do rõ rệt, cho nên trời đất mới phục vụ mình trong một cách hồn nhiên và tự nhiên, là trong thanh tịnh mới có những cái đó. Còn người tu mà thiếu thanh tịnh thì mình không có cảm ứng được cái sự hồn nhiên và tự nhiên bên ngoài. Mình sẽ đi ngược lại dòng tiến hóa của tâm linh, rồi mình hướng ngoại, tạo động, khó tu, khó tiến. Thì cái tập quán ở thế gian này, ai sanh ra ở cuộc đời này cũng tạo, xây dựng cho mình một cái tập quán xấu, là cái tập quán hướng ngoại. Vì mình không có minh, mình không có hiểu đạo, cho nên mình mới để cho nó hướng ngoại, hướng ngoại, hướng ngoại, cho tới ngày nay nó cũng không có dứt. Thành ra khó tu, khó tiến là vậy, không có sửa được. Hướng ngoại hoài thì rước động hoài thì đâu có sửa được, vì đâu có tiến được, nếu mà không sửa thì không có tiến. Chiều sâu vắng mất tạo lo phiền, là cái chiều sâu bên trong mình không có trở về khai thác nó thì nó vắng mất đi. Vì nếu mà mất đi cái chiều sâu tâm đạo ở bên trong á, thì nó sẽ tạo cho mình cái sự lo phiền, mất đi cái sự thanh tịnh, mình mất đi cái sự quân bình, thì cái lo phiền nó sẽ lấn áp mình. Khó khổ không hay, sống khó yên, mình sống khó khó khăn mà mình khổ, mà mình không biết tại sao mình khổ, sống cũng không có yên được. Động tĩnh không còn, duyên học hỏi đó, thì trong cái sự động tĩnh đó mình không có được cái duyên học hỏi, tại mình mất cái sự quân bình rồi. Trong cái sự kích động và phản động, trong cái động cái tĩnh đó, mình không có duyên mình học hỏi được cái gì. Độc tài cố chấp tự tầm xuyên, thì mình mê cái củng cố cái chuyện thế gian thì sanh ra cái tánh độc tài cố chấp. Mình phải tự tìm tầm xuyên để mình đi ra khỏi mới được. Câu số 3. Hỏi tầm xuyên là xuyên nơi nào? Thưa, tầm xuyên là đến một nơi không ngờ được, gọi là tự nhiên và hồn nhiên đến đó. Tâm thức hoàn toàn thay đổi, ứng phó với bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Kể thực hành chẳng có rên la, tiến hóa thâm sâu cũng phải hòa. Đời đạo song hành, tâm cảm thức, tình thâm hiểu được, sống chung nhà. Tầm xuyên á, đây cũng là một cái từ mà thầy xài với bên ngoài cũng không ai biết tầm xuyên là cái gì. Thành ra đây là một cái cụm từ tâm linh, từ ngữ tâm linh. Là đến đến một nơi không ngờ được, gọi là tự nhiên và hồn nhiên đến đó. Là tự nhiên mình đến đó, mình không biết là xuất ra đó. Đến đó, tâm thức hoàn toàn thay đổi, không còn cái phàm tánh như ở thế gian nữa. Mà lúc đó mình sáng suốt, thành ra ứng phó với bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Thì lúc đó trở hoàn toàn thanh nhẹ và sáng suốt rồi. Đi tới một cái nơi đó mà mình hoàn toàn thanh nhẹ, thấm suốt, sáng suốt, tâm thức hoàn toàn thay đổi, là không có giống như thế gian nữa, không còn những cái tâm tư phàm tục nữa. Thì lúc đó bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, mình cũng đủ sáng suốt để giải quyết. Thực hành chẳng có rên la, không có than khổ, không có than khó, không có được than khổ và không có được than khó. Thầy nói khó là không phải người tu, không có được rên la. Tiến hóa thâm sâu cũng phải hòa. Tiến hóa thâm sâu là tiến hóa trở về bên trong trước, rồi mới trở về bên trên sau. Trở về bên trong phải hòa hết, phải thực hiện chữ hòa, là bên trong này nó không còn loạn lạc nữa, nó phải thống nhất. Đời đạo song hành, tâm cảm thức, mình có cái xác này, mình tu, mình có đạo, hai cái mình song hành, tâm mình cảm thức, tình thâm hiểu được, sống chung nhà. Mình hiểu được cái tình thâm á, là mình hiểu được tất cả vạn linh ở bên trong này cũng sống chung nhà, mà là vạn linh bên ngoài cũng sống chung nhà dưới một vòm trời của càn khôn vũ trụ. Thành ra tất cả đều sống chung nhà, không có ai xa lạ hết trơn. Nếu mà mình hiểu được, thì mình tất cả đều sống chung nhà, bên trong cũng như bên ngoài, đều sống chung một nhà. Câu số 4. Hỏi, tại sao làm người mà phải rên la? Đáp, thưa, làm người mà phải rên la vì thiếu thanh tịnh, chưa hiểu được vị trí của chính mình, đến đây để làm gì, rồi sẽ về đâu? Tự thấy chính mình đang bị ràng buộc bởi hoàn cảnh kích động và phản động của tình đời, bắt buộc phải lên la và cầu cứu. Kệ, vị trí phần hồn vẫn ngất ngơ, hồi sinh học hỏi tiếng từ giờ. Sơ sinh cho đến đầu xoay bạc, không biết chính mình vẫn ngất ngơ. Đó, mình đã làm người đời á, thì mình phải lên la vì mình không có thanh tịnh, mình không có hiểu được cái gì nó xảy đến cho mình á. Khi mà nó ụp tới, nó nhồi mình á, thì lúc đó mình lên, mình la. Mình không biết mình tới đây để làm gì. Mình tưởng tới đây là để được sung sướng, được yên lành. Mà đâu có phải vậy. Cái chỗ này đâu có phải tới để mình yên rồi mình ở đây hoài đâu. Nó không có cho mình ở đây luôn, mà mình tới đây để học hỏi và tiến hóa. Cho nên mình không biết mình tới đây để làm gì, rồi sẽ về đâu. Cho nên mình phải rên la khi mình ụp vô. Cái sự mà bất trắc nó xảy đến là mình rên la, mình đau khổ. Tự thấy chính mình đang bị ràng buộc bởi hoàn cảnh kích động và phản động của tình đời. Thì cái tình đời nó luôn luôn, nó cũng có những cái làn sóng kích động và phản động, cũng như sóng nhồi. Mà nếu mà mình không vững thì mình cũng bị chìm tàu. Thành ra mình thấy rõ là mình bị đang ràng buộc. Mình không sao, mình còn sống ở đời, mình không sao thoát khỏi cái sự kích động và phản động của tình đời. Bắt buộc phải rên la và cầu cứu. Cho nên khi mà mình không hiểu thì mình rên la, nó khổ quá, đau quá, đau đớn quá, khổ quá, hoàn cảnh này không biết chừng nào mới dứt. Cầu cứu, lúc đó mình đi cầu xin trời Phật cứu độ. Kệ, vị trí phần hồn vẫn ngất ngơ. Mình không biết cái vị trí của phần hồn mình là làm gì, tới đây để làm gì, rồi sẽ ở đâu, không biết nó phải ngự ở chỗ nào. Cái vị trí nó là cái chủ nhân ông mà nó có trở về làm chủ chưa, hay là nó vẫn bị còn bị xỏ mũi. Hồi sinh học hỏi tiếng từ giờ. Hồi sinh học hỏi là mình chết đi rồi mình cũng được sống lại để mình học hỏi tiếp, để tiến từ giờ. Sơ sinh cho đến đầu xoay bạc, từ cái lúc mà mình mới sanh ra đời cho đến lúc mà cái đầu mình bạc rồi đó, rất là nhanh, nháy mắt là thấy tới rồi. Mình tưởng nó dài nhưng mà thiệt ra nó không có dài đâu. Bây giờ mình nhìn lại mình, cái đầu mình là hai thứ tóc rồi, đầu bạc rồi. Mình nhìn lại lúc mình mới sơ sinh, không biết gì, biết bao nhiêu, học biết bao nhiêu bài rồi, không biết chính mình vẫn ngất ngơ. Nếu mà mình học hết, gần hết khóa rồi mà mình vẫn chưa biết mình thì vẫn còn ngất ngơ, khổ cực lắm, không biết đường nào đi. Nhưng mình may mắn là mình được hiểu một chút đạo, học một chút đạo để mình biết mình tới đây để làm gì. Câu hỏi số 5, hỏi óc người có thể hiểu được mọi việc. Đáp: thưa, óc người liên hệ với chấn động thanh tịnh, tự nhiên và hồn nhiên nhiều hơn. Chịu tu sửa càng ngày sẽ được thanh nhẹ hơn, do đó tạo thành niềm tin mà hành sự. Kệ, tiến hóa thâm sâu nhờ óc người, thực hành chất phác thật là tươi, gieo duyên tận độ người người quý, pháp lý vô vi tiến kịp kỳ. Đó, cái óc của con người á, là nó liên hệ với cái chấn động thanh tịnh tự nhiên và hồn nhiên nhiều hơn, tại nó thuộc về điển mà. Cái óc con người, những cái gì mình phát ra, những cái ý nghĩ, những cái tư tưởng, tất cả là do điển. Thành ra nó liên hệ với cái chấn động thanh tịnh tự nhiên và hồn nhiên của trời đất nhiều hơn. Chịu tu sửa càng ngày sẽ được thanh nhẹ hơn. Thì mình đang ở trong cõi động loạn mà mình chịu sửa những cái tánh hư tật xấu mà nó đem lại sự động loạn cho mình á, thì mình sẽ được thanh nhẹ nhiều hơn. Mình không có để cho nó lôi cuốn mình nữa. Tạo thành niềm tin mà hành sự. Thì lúc đó khi mà mình thấy mình thành, mình được thanh nhẹ, cái đó là cái niềm tin của mình, chứ không cần phải thấy tiên thấy Phật. Bây giờ mình thấy mình được thanh nhẹ hơn, cái tâm mình nó bớt động loạn hơn, cái đó là cái niềm tin để mình nắm đó mà mình tiếp tục mình thành, không chán nản. Mặc dù mình chưa thấy gì nhưng mà mình thấy được cái tâm mình được thanh nhẹ hơn là đủ rồi. Kệ, tiến hóa thâm sâu nhờ óc người. Mình tiến hóa vô bên trong cũng nhờ cái khối óc của người, nó lèo lái, nó dẫn cho mình đi. Thực hành chất phác thật là tươi. Thực hành là phải chất phác, có sao nói vậy, tiến tới đâu biết tới đó, không có pha chế mà không có tự ngộ nhận nữa. Thì lúc đó mình mới thật thà, mình mới trở về cái bản chất thật của phần hồn của mình, thì lúc đó mình mới tươi. Gieo duyên tận độ người người quý. khi mà cái người mà đạt được nhân vật đó, thì chỉ gieo duyên tận độ thôi, đi tới đâu cũng độ người thôi, thì ai cũng quý. Ông Phật cũng đi tới đâu thì ông cũng gieo cái duyên để tận độ giúp người, thì ai cũng quý. Pháp vi vô vi tiến kịp kỳ, thì mình nhờ cái pháp lý vô vi này mình mới tiến được kịp kỳ, mình không có bị bê trễ. Hỏi: ốc người làm sao tiến hóa thâm sâu được? Đáp: thưa, ốc người chịu niệm Phật, giải nghiệp tâm, hướng về không mới cảm thức được sự thâm sâu. Vạn sự trên đời là không, nhiên hậu mới tiến về ánh sáng quân bình mà học hỏi. Kệ thâm sâu tiến hóa rõ đuôi đầu, cảm thức chiều sâu có trước sau. Quy hội tình người trong chốc lát, cảm thông trời Phật tự về mau. Đó, thì cái ốc người mà muốn tiến hóa thâm sâu á, là phải lo niệm Phật. Thì niệm Phật nó mới giải được cái nghiệp tâm. Nghiệp tâm là cái gì? Nghiệp tâm là những cái gì nó làm cho mình lo âu, buồn tủi, nhớ nhung, luyến tiếc. Những cái tư tưởng đó nó làm cho mình khổ, gọi là nghiệp tâm. Những cái tư tưởng, những cái đó nó làm cho mình khổ, kêu là nghiệp tâm. Những cái gì mà nó dính trong cái khối óc mình mà mình nó làm cho mình khổ mà mình đem ra không được. Tất cả những cái sự lo âu, buồn tủi, động loạn đó gọi là nghiệp tâm. Thì mình niệm Phật á, là để cho nó giúp mình giải nghiệp tâm. Mình đem vô bằng điển thì mình phải dùng điển để giải nó ra. Thì mình phải dùng Nam Mô A Di Đà Phật, dùng điển giải nó ra. Hướng về không, mình biết được, mới hiểu được cái sự thâm sâu là gì. Mình hiểu được cái chuyện trên đời là không. Tại sao nói là không? Là nó không có trường cửu, nó có đó mất đó. Mình thấy những cái sự mình trải qua biết bao nhiêu cảnh rồi, khó khăn thiệt, nhưng mà nó cũng đổi, cái hoàn cảnh nó cũng thay đổi rồi cũng qua. Ngày ngày khó qua rồi ngày ngày cũng phải qua. Thành ra tất cả là đều đang điều luyện phần hồn tiến hóa thôi, chứ không có gì thật hết. Khi mà mình ra khỏi rồi cái thể xác này rồi, mình thấy là cái đó nó không còn nữa. Những bài học mà mình đã trải qua chỉ có để là cho cái phần hồn mình được hiểu và được tiến hóa thôi, chứ nó cũng không có thật. Những cái duyên nghiệp ở tại thế này, nó cũng vợ chồng, cha con đều cũng là hoàn cảnh tạm trong kiếp này, để đối đầu học hỏi trong định luật vay trả mà thôi, chứ không có thật. Nên mình không có nên luyến tiếc là vậy, mình giữ cái sự thanh tịnh, mình đi. Nhiên hậu mới tiến về ánh sáng quân bình mà học hỏi. Mình tiến về ánh sáng quân bình là mình trở về với cái thực chất của mình. Mình trở về với cái ánh sáng của đại thanh tịnh, của ông trời đó. Mà mình học hỏi, mình hướng về đó. Mình biết mình là gốc của mình là ánh sáng, một tiểu linh quang. Giết ra thì bây giờ mình phải trở về ánh sáng thôi, chứ không có cái gì khác. Những cái cảnh vật bên ngoài mình thấy đều là giả hết. Kệ thâm sâu tiến hóa rõ đuôi đầu. Thâm sâu, mình tiến hóa vô cái cõi thâm sâu, mình hiểu đạo nhiều hơn á, mình mới biết đuôi đầu, là biết mình từ đâu tới rồi mình sẽ đi về đâu. Yêu mà rõ đuôi đầu, cảm thức chiều sâu có trước sau, thì có kiếp trước mới có kiếp này, có chuyện trước cho nên mới có chuyện về sau. Quy hội tình người trong chốc lát. À, cái quy hội tình người này nó cũng là một cái từ ngữ tâm linh nữa. Thì quy hội tình người là mình phải trở về thanh tịnh đó, thì mình mới quy hội tình người. Quy hội tình người trong chốc lát, mình trở về cái sự quân bình thanh tịnh ở bên trên đó. Cảm thông trời Phật tự về mau, lúc đó mình mới hiểu được trời, hiểu được Phật, thì cái mình sẽ đi về nguồn cội của mình mau hơn. Câu số 7: hỏi về không để làm gì? Đáp: thưa, về không thì mới thấy rõ vạn sự trên đời bởi nhất không, tự nhiên hồn nhiên là chính gốc. Kệ: quá quá sanh sanh tự tham tòng, vỡ lẽ ngoài trong không đạt được. Ý thức tâm hình trong vọng động, quy về một mối chẳng còn trong. Thì khi mà mình về được không á, mình muốn về không á, là mình phải thanh nhẹ lắm mình mới về không được. Mình quân bình thanh nhẹ, thanh tịnh mình mới về không được. Thì lúc đó mình mới thấy rõ vạn sự trên đời bởi nhất không. Từ cái không mà nó biến ra đủ thứ hết trơn, chứ tự nhiên hồi đó đâu có. Nhưng mà khi sanh ra đó thì trời đất này á, thì nó là từ cái không mà ra, mà từ cái cõi không không gian không thời gian mới ra được, mới biến ra được cái cảnh có không gian và có thời gian này. Cho nên tất cả những gì trên đời này là khởi sự của nó là từ cái nhất không, từ cái không duy nhất ở bên trên á. Tự nhiên hồn nhiên là chính gốc à, cái sự thanh nhẹ tự nhiên hồn nhiên là nó có, cái đó là cái gốc gác của mình, là cái không thanh nhẹ. Kệ quá quá sanh sanh tự tham tòng, thì mình xuống đây mình học trong cái định luật quá quá sanh sanh, mình theo cái dòng đó để mình học hỏi tự tham tòng, vỡ lẽ ngoài trong không đạt được. Thì khi mình hiểu được á, mình mới thấy được ngoài trong không có cái gì thật hết, không có đạt được. Ý thức tâm hình trong vọng động, mình hiểu được cái tâm mình á, nó thành hình trong cái sự vọng động, mình thấy tất cả nó đều là giả, nhưng mà nó làm cho cái tâm mình nó động. Quy về một mối chẳng còn trong, khi mà mình trở về cái gốc gác của mình đó, là cái ánh sáng đó, là hào quang ánh sáng đó, thì mình không có còn mong muốn gì nữa, mình hiểu rồi, tất cả là giả, không có thật. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, chứ không có gì thật hết. Rồi tất cả đều cũng phải quy không, thành ra không còn trong, không còn mong muốn cái gì nữa hết. Giờ mình đọc bài thơ nha. Bài thơ tuần này là Tạm biệt. Đường dài sao tiễn được con, lo tu con tiếng chẳng còn lo ra. Thì cái đường hành trình của mình từ đây trở về nguồn cội nó dài lắm, làm sao biết bao nhiêu chặng mà mình phải tiễn được. Làm sao tiễn được con, đường dài lắm, thành ra mình cứ đi hoài cái làm sao mà tạm biệt, làm sao mà tiễn đưa được, không có tiễn đưa được, tại đi hoài đi mãi mà. Lo tu con tiếng chẳng còn lo ra, nếu mà mình lo tu mình lấy tiếng á, thì mình không còn lo ra, mình không có lo chuyện bên ngoài nữa, không có lo chuyện của ai hết, mình trở về bên trong của mình. Càn khôn vũ trụ tương hòa, chân tâm quy một thật thà đến nơi. Thì càng mình sống hòa với cái càn khôn vũ trụ, thì cái chân tâm của mình nó quy một, là cái đỉnh đầu của mình nó quy một, trở về cái bản chất thật thà, thì có ngày mình sẽ đến nơi. Thầy đâu có bỏ xa rời, hòa thanh con cảm thay lời thầy răng. Thành ra thầy đi nhưng mà thầy đâu có bỏ, thành ra đâu có thấy xa rời. Nếu mình hòa được với cái thanh đó, thì mình cảm thấy cái lời thầy lúc nào cũng răng dạy mình. Đang dạy mình là tại sao? Là mình hòa với cái thanh, là cái mình đã trụ được ở trên trung tâm bồ đầu rồi đó. Thì lúc đó mình sẵn sàng tiếp nhận những cái lời ban rải thanh khí điển của bề trên. Thì cái lời đang dạy của thầy đâu có xa. Thầy lúc nào cũng nhắc nhở mình. Nếu mà mình chịu về đó để mình đón tiếp những cái lời răng của thầy, thành ra thầy đâu có xa mình, đâu mà tiễn đưa. Cũng như cái bài hát mà thầy đi đó, tiễn đưa kỷ niệm vẫn còn. Những giây phút tiễn đưa kỷ niệm vẫn còn, nhưng mà thầy đâu có xa. Hòa thanh con cảm thấy lời thầy răng, cảnh đời vạn sự khó khăn, tiếng trong trồi sụp nói năng đủ lời. Thì cái cảnh đời đó, mình thấy tất cả những cái bài học đó, thì nó phải có sự khó khăn, đâu có bài học nào dễ đâu, dễ mình đâu có tiếng. Thành ra cái cảnh đời đó càng ngàn sự khó khăn, cảnh khổ mà tiếng trong trồi sụp nói năng đủ lời. Mình tiếng có lúc trồi có lúc sụp, nói năng đủ lời, nói đủ thứ lời. Quy hồi tái hợp nhất thời, con tu con tiếng cha trời giúp con. Quy hồi tái hợp nhất thời, thì một thời gian nào đó mình sẽ trở về, mình tái hợp lại. Nhưng mà nó trong giây phút thôi, mình không biết khi nào. Mình cứ tu đi, cũng như là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Mình cứ tu hoài, ngày nào đó tự nhiên mình ngộ. Bây giờ mình cứ đi đi, đi hoài, tới một ngày nào đó mình quy hồi, mình trở về nào mình không thấy. Tái hợp nhất thời, trong một nhất thời là mình tới rồi. Con tu con tiến, cha trời giúp con. Thì mình ráng tu, mình tiến lên, cha trời mới giúp mình dễ hơn. Còn mình cứ lặn ngụp ở dưới này, giúp mình cũng khó, mình không có tiếp thu được những cái ánh sáng mà bề trên ban chiếu cho mình. Đường đi sẵn có đường mòn, trong không mà có, trong con có hoài. Đường đi sẵn có đường mòn là cái đường đi trở về đó. nó có cái đường mòn rồi, nghĩa là có những người đã đi trước mình rồi, thành ra nó thành một con đường mòn, mình cứ đi theo con đường mòn đó. Những người đi trước đã để lại những cái lời chỉ dẫn để mình đi trên con đường mòn đó. Đường mòn đã có nhiều người đi trên con đường đó rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình theo con đường đó mình đi. Trong không mà có, trong con có hoại. Mình thấy trong không, không có thấy đâu, không có bảng chỉ đường, không có gì hết. Nhưng mà trong không mà nó có những lời giảng của Thầy, những cái lời dặn dò của Thầy. Thành ra mình khi mà mình đem được vào tâm mình nữa thì lúc đó nó nằm ở trong tâm mình chứ nó đâu có xa nữa. Bây giờ mình học hỏi là mình đem những cái lời dặn dò đó vào tâm của mình thì mình thấy trong không mà có hoài, trong con và trong mình nó giận dữ hoài. Thương yêu tha thứ chẳng hai, thương yêu tha thứ là nó chỉ có một đường thôi, phải tha thứ rồi mới đi tới sự thương yêu, nó một đường thôi. Con thầy có một hai vai tương hành, con thầy, con với là thầy chỉ là một thôi, có mỗi người đều có hai vai hết, tương hành, hai người cũng đồng gánh vác như nhau, con cũng như thầy. Tình đời đang bạc chẳng thanh, tranh đua tạm bợ khó thành việc chi. Tình đời thì lúc nào nó cũng đang bạc để đẩy mình lui trở về sự thanh tịnh mà, nó đâu có thanh, nó là trược. Tranh đua tạm bợ khó thành việc chi, người đời nếu mà ôm cái tình đời tâm phàm thì chỉ có tranh đua, nhưng mà cái đó tạm bợ, rốt cuộc cũng ra đi với hai bàn tay không, đâu có gì thành đâu. Mình tưởng là mình thành, mình tạo được địa vị của cải rồi mình ra đi với cái gì, với hai bàn tay không, thành ra đâu có thành việc chi. Tu hành thanh tịnh quy nhi, thực thi chân pháp, tâm thì cảm giao. Đó thì mình tu hành đó, thì mình đạt tới thanh tịnh đó, mình trở về cái sự vinh quang ở bên trên. Thực thi chân pháp, tâm thì cảm giao, mình thực hành cái chân pháp, cái tâm mình lúc đó nó mới cảm giao được với bề trên. Quên mình tiến hóa đổi trao, bước vào tâm thức chuyển mau đến bờ. Đó, quên mình là mình chỉ lo cái chuyện tu hành thôi, mình không có nhớ cái chuyện mà lôi cuốn của cái thể xác này nữa, kêu là quên mình tiến hóa đổi trao với cái luồng điển ở bên trên, đổi trao cái luồng điển bên trên, bước vào tâm thức chuyển mau đến bờ. Mình trở về trong cái tâm thức mình thì mình mau đến cái bờ bến giác, mình mau thức tâm thức giác, mình mau cái thuyền của mình nó đi chuyển mau tới cái bờ bến giác. Giác tâm quán triệt thiên cơ, khi mà cái tâm mình đó hiểu rồi đó thì mình quán thông được cái thiên cơ, cái sự chuyển hóa của trời đất, chuyển cho muôn loại đến giờ quy y. Thì tất cả thiên cơ cũng là có mục đích là đẩy con người muôn loại trở về cái nguồn gốc của mình, đến giờ quy y là trở về đó, chẳng còn loạn động nghĩ suy, thực hành thành đạo tâm thì cảm yên. Đó, mình không còn mà lo cái chuyện loạn động nghĩ suy, cái chuyện vớ vẩn không cần thiết, mình lo thực hành đi tới cái thành đạo thì lúc đó cái tâm mình mới yên được. Thế gian ngoại cảnh tạo phiền, trở vào nội thức ở yên đời đời. Đó, thầy vẫn thường nhắc thế gian là cái ngoại cảnh đó, lúc nào nó cũng tạo phiền, lúc nào mình cũng rước động vô tâm hết á. Mình chỉ có trở về với cái nội thức mình á, mình mới ở yên đời đời. Thành ra mình phải đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng là vậy. Mình đóng cái cửa thế gian rồi mình trở vào nội thức của mình mới bắt đầu mở cái cửa thiên đàng, là cái đỉnh đầu mình đó, đi về trời. Thì lúc đó mình mới yên. Thầy nay xa cách nhất thời, các con thực hiện sớm rời tham sân. Thì giờ thầy đi, thầy tạm biệt thầy đi, nhưng mà cái sự xa cách này nó nhất thời thôi, chỉ có một lúc thôi. Các con lo thực hiện cái con đường tu á, thì sớm rời cái tham sân, tách rời khỏi cái sự trần trược tham sân. Bình tâm cống hiến một phần, cuối cùng cũng đạt lần lần đến nơi. Thì mình có khi mà mình đạt được cái sự bình tâm á, mình mới cống hiến được một phần cho những người kế tiếp, cuối cùng cũng cũng đạt, cũng lần đến nơi. Rốt cuộc rồi mình đi từ từ rồi mình cũng sẽ đạt, rồi mình cứ mò mò tới rồi cũng mình lần lần mình cũng đến nơi. Cha trời ban rải chẳng rời, hành trang trong thức con thời cứ đi. Thì cha trời lúc nào cũng ban rải, không có bao giờ rời mình hết. Ghi trong cái hành trang là cái sự sáng suốt và chỉ đường trong tâm thức của mình đó. Thì mình cứ đi đi, rồi cha trời vẫn giúp mình, vẫn đẩy thúc đẩy mình bằng những cái ngoại cảnh, bằng những cái hoàn cảnh là những ân sư hay là những Phật sự, vẫn lúc nào trong tâm thức mình cũng nhắc nhở mình, đốc thúc mình tiến lên để mình trở về. Thì mình cứ đi đi, mình cứ hành đi rồi mình sẽ tới. Lương Sĩ Hằng, Cabra Meta, ngày 14 tháng 12 1984. Cái này ở ngoại ô của Úc Châu, Sydney, Úc Châu. Rồi, đến đây chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Dạ.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn Đạo.
Chào tất cả
chào
các bạn
con
đạo.
Vâng, cảm ơn, con cảm ơn chú Bảo, con chào chú Bảo, con chào các bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo, bữa nay em vô trở. Em làm
anh
công việc.
Cường, anh Cường ha.
Dạ.
Tôi nãy
Dạ.
tôi tính nhắn anh mà chắc anh không có nghe. Tôi hỏi anh có nhắn với chị, chỉ với chị Tuyết cái cách mà sửa cái tên trong Zoom chưa?
Dạ, chị có nói đó là cái điện thoại đó là cái không phải cái tên của chị. Trong cái số điện thoại cũng không phải của chị anh à.
Không, cái đó không sao, mình chỉ sửa trong Zoom thôi chứ mình đâu có sửa trên cái điện thoại của người ta đâu. Mình sợ dù cái đó là cái điện thoại mượn cũng vậy, khi mà mình vô trong Zoom á, mình sửa trong đó thôi, nó không có ảnh hưởng gì tới cái tên của điện thoại người ta hết
À, chị nói gì á
à.
À,
anh phải chỉ làm cái đó chứ nếu không vô nhiều khi tôi quên, tôi không biết, tôi không cho vô á.
dạ rồi dạ
À, chỉ cho chị sửa lại cái tên để trước mọi người ở trong Zoom thôi, nó không có ảnh hưởng gì tới cái điện thoại bên ngoài hết đó. Điện thoại nó vẫn giữ cái tên là Galaxy G6 thôi, nhưng mà vô trong
dạ
Zoom đó, là khi mà mình vô học đó, thì nó ghi ở trong đó chứ không phải ghi trong điện thoại.
dạ dạ
Anh nhớ chỉ vậy vậy nha.
dạ dạ dạ
anh
em
anh
cảm
chỉ có bao
ơn
nhiêu trách nhiệm đó mà anh không xong là anh mệt đó.
dạ
À, thì
thôi
sao tôi muốn
em
chị, thì sao tôi
cảm
muốn chị vô là
ơn
chị ghi rõ ràng là chị Tuyết ở Đồng Nai chứ không có ghi Galaxy.
dạ
À, ráng để anh lo chuyện đó đi á.
dạ rồi
Rồi, vậy thôi ha. Cảm ơn
Xin
anh.
chào anh Bảo
em
nha.
chào anh
Chào
Bảo
tất
nha,
cả
chào
các
tất cả
bạn.
quý bạn.
Rồi.
Chúc em mạnh khỏe ạ.
Mình tắt
Tất
nha.
cả các bạn vui. Vâng.